Vâng, rồi chúng ta nói kinh Kim Cang trong cái ảnh hưởng trong cái đời sống hàng ngày, trong cái nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam, những cái ảnh hưởng, những cái ảnh hưởng trực tiếp của kinh Kim Cang gần nhất trong những cái thời đại mà nhiễu nhương, trong những cái lúc mà con người mất chỗ tựa. Cái đó chỉ bên ngoài, mình chưa đi vào cái thực tế, chưa vào cái ý nghĩa. Nhưng mà cái đó để cho chúng ta hiểu thông phần, từ bên ngoài để đi vào kinh Kim Cang, đó là cái đường dây đi vào. Thế nhưng chúng ta còn nói rằng là kinh Kim Cang được tiếp thu ở đó qua cái đời sống hàng ngày, qua văn học, qua cái truyền thống thiền tông. Đây là một phần tiếp thu trong cái quan điểm ở ảnh hưởng của cái xã hội Trung Quốc. Và hôm nay thì chúng ta qua một cái phương diện khác, cũng nói cái phần của kinh Kim Cang, ý nghĩa còn qua cái truyền thống tiếp thu ở Ấn Độ. Hai truyền thống tư tưởng gọi là Đông Phương, nhưng mà khác nhau. Đối với người mà học Phật để hiểu biết tu tập hàng ngày thì cái này nhiều khi không cần thiết. Mình chỉ học hiểu đại khái thì hành được. Nhưng muốn hiểu sâu, thì không thể bỏ qua điều này được. Một phần nữa là cái chúng ta trong hiện tại là cả hai cái truyền thống Ấn Độ và Trung Quốc đều gần gũi. Mình thường cái văn học tư tưởng Trung Quốc nhiều đời. Thế ngày nay tuy rằng ít người biết tới Ấn Độ, nhưng mà qua cái nền văn minh Tây Phương, tiếp xúc với phương Tây, thì cũng có thể gần Ấn Độ. Vì cái bắt nguồn từ Hy Lạp cho tới La Mã Trung Cổ tới sau này, thì trên phương diện triết lý và cả cái tôn giáo nữa gần giống nhau. Thành ra hiểu được phương Tây thì hiểu được Ấn Độ, mà hiểu được Ấn Độ thì có thể hiểu được phương Tây. Trong nếu mà quý vị mà đọc mở mạng đọc nghe phần nhiều lần người ta giảng người tiếng Anh đó, các mạng về kinh Kim Cang, trừ thầy Nhất Hạnh bị ảnh hưởng phương trừ hòa thượng Nhất Hạnh bị ảnh hưởng bởi kinh Kim Cang chữ Hán, còn ngoài ra là họ đọc từ tiếng Anh của Công Giờ, và đa số thì họ biết tiếng Phạn hoặc biết tiếng Tây Tạng, thì chúng ta sẽ thấy cách giảng nó khác, tinh thần nó khác. Nhưng mà thấy được khác này thì chắc có một số trình độ, và trong này nhiều người không chuyên thì nói thì nó cũng đi quá đà, cũng khó nắm vững vấn đề, nên tôi đi từ từ về cái chuyện này. Thì nói tóm lại là hôm nay chúng ta sẽ nói cái ý nghĩa của cái đề kinh Kim Cang, cái đề kinh từ cái tiếng Phạn và qua cái bản dịch chữ Hán. Thì cái đề kinh Kim Cang thì nó trong nó có hai phần, mà nguyên cái chữ thế này cái bản tiếng Anh chắc là có gửi rồi, quý vị là mở ra đọc rồi. Mới bật tiếng Anh thì nay chúng ta theo dõi lần trước. Bản tiếng Phạn là rất ra nhé. Tên tiếng Phạn là Vajracchedika, Pranya Paramita, Pranya Paramita. Pranya thì A dài, thì trong này mấy cái chữ mà A chữ A đó là A dài. Thường thường chúng ta học đấy cũng cần phân biệt, nhưng mà trong trường hợp này cần phân biệt chất về A dài A ngắn, hay là vì có cái vấn đề ngữ pháp và để hiểu rõ cái ý nghĩa của nó. Thì chữ Pranya thì A dài, trong tôi viết có vùng chữ A thì hơi lỗi rồi. Pranya Paramita thì trong này có hai phần. Mình dịch là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Một cái dịch là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa là theo bản dịch của La Thập. Hai là dịch của Huyền Trang là Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Năng Đoạn nha. Năng Đoạn Kim Cang. Thì hai phần này chúng ta sẽ giảng sau. Nhìn vô thấy rồi, La Thập dịch Kim Cang thì mất chữ Chedika. Còn ngày Huyền Trang dịch đủ Vajracchedika thì có cả chữ Chedika nha, cái này giảng sau, phần thì phần giảng sau. Cái phần mà chính chúng ta muốn nói bây giờ đây là Pranya Paramita. Mình chúng khai nói là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này nó có hai phần, một phần đó là tư tưởng, một phần là văn học, hai phần thì có khác nhau một chút. Nói về phần văn học, tức là đó một cái hệ thống kinh điển được phát triển sau khi Phật Niết Bàn, phát triển từ từ cho tới cái thành bộ phận văn học, tức là có những tác phẩm truyền khẩu đọc, thầy truyền trò đọc, thành từng sách đó, từng quyển sách đó, thì cái văn học lớn đồ sộ, cái thành kinh rất lớn. Đầu tiên cái bộ lớn á, ta gọi là bộ dài nhất là Bách Thiên Tụng, tên hăng là Bách Thiên Tụng. Bách Thiên Tụng tức là tiếng Anh gọi là Sata ha. Sata Sasrika là gọi là 100,000 line, tức là thể thơ 100,000 line. Tức là 100,000 hàng, một hàng tức là câu thơ đó, trong kinh cái gọi sutra, trong sutra mình gọi là kinh. Nhưng mà vào trong văn học đó, thì chữ sutra này là thường là một ý tưởng, tức là nhiều cái âm tiết rồi nhiều cái từ ngữ rồi nhiều từ ngữ nhiều cái word rồi đó kết hợp lại, ta sâu lại. Thành ra một ý tưởng, một sutra, câu thơ. Sutra thì không phải là không hẳn là thể thơ, nhưng mà thì văn học Ấn Độ thì luôn luôn là bị ảnh hưởng bởi cái thể thơ, là có nhịp điệu, có luật lên xuống đó, luật là gọi là action và không action đó, có nhấn chỗ trọng âm không trọng âm, thành ra là nó như thể thơ, ta gọi là line, thì chỉ cho là gọi là kinh. Cái vần này thì cũng hiểu thêm cho nó vui vui nha. Thì cái dài nhất gọi là 100,000 lines, gọi là Bách Thiên Tụng Bát Nhã. Cái phần đó nữa là 25,000 bài tổng, tức là 25,000 lines, 25,000. Rồi tới nữa là Bát Thiên Tụng là 8,000. 8,000 thì đó là ba cái bộ chính. Cái này dài đồ sộ, dài nhất là trong cái 100,000 lines. Thì tất cả cái ba cái bộ này á, tập hợp thành một cái đại tổng thơ, giống như một collection vậy, hay là một bộ bách khoa vậy đó. Một đại tổng thơ thì ở bên chữ Hán á, dịch ngài Huyền Trang dịch tới 600 quyển. 600 quyển chữ Hán. Một quyển chữ Hán trung bình nếu mà phiên âm thôi hoặc là dịch tiếng Việt phiên âm thì trung bình là khoảng chừng 30 trang A4 thì 600 quyển như vậy thành bộ Bát Nhã, là bộ rất là đồ sộ văn học, rất đồ sộ nhất trong tất cả nền văn học Phật giáo, mà là được cái điểm gần khởi điểm đầu tiên đó, hầu như đồ sộ hơn tất cả mọi cái tổng thơ trên thế giới, kể cả cái bộ Britannica tiếng Anh cũng không nhiều bằng. Bộ Britannica, người nào đọc Britannica khoa mà của từ điển lớn nhất thế giới đó, cũng nhiều bằng. Thì cái nền văn học này xây dựng đại thừa, thì trong nền văn học này á, chủ yếu nói tới Bát Nhã. Thì cái Bát Nhã này, tức là nói tới cái Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng ta nói tới phần thứ hai của cái ý nghĩa này. Nhưng mà nói cái hình thức một chút, thì trong cái 600 quyển này á, tức là cả cái bộ tổng thơ vĩ đại này á, thì dài quá, nhưng mà do nhu cầu khi mà đi truyền tổng á, cái nhu cầu còn ngắn gọn, thành ra là càng ngày càng ngắn gọn lại, sau đó dồn lại những cái dồn gần nhất như là Bảo Đức Tạng Bát Nhã, tức là Phật Mộ Bảo Đức Tạng Bát Nhã là Ratna Guna gọi là Bảo Đức Tạng á, thì còn là chừng 700. Về sau đó những cái bản này về sau còn chừng 700. Rút lại từ từ còn chừng 700, tới chứ không căn còn có 300 line này, tới những tâm kinh á thì có tâm kinh là The Heart Sutta đó. Gọi là tâm kinh á thì ngắn gọn vô cùng. Là cái tâm cái hệ Bát Nhã. Thì trong cái này á thì từ cái kinh Kim Cang cho tâm kinh, cái hình thức trình bày nó tạo cái nội dung mà cho chúng ta biết cái Bát Nhã muốn nói gì. Thành ra là cái này là nếu mà hiểu chút biết cái bộ Bát Nhã mà học từ cái cái Đại Bát Nhã dài quá thì không hết, nhưng mà nếu học từ hai bộ là Kim Cang và cái Tâm Kinh, cách trình bày hai bộ khác nhau thì chúng ta sẽ hiểu, cũng phải hiểu ra cái ý nghĩa mà trong cái hành trì. Ví dụ như Tâm Kinh ngắn gọn, trong cái đó nói một tàng phủ định như vậy, thật ra không, cái trong đó cái ý nghĩa tư tưởng á không có chủ yếu, mà chính là cái hành trì. Cái hành trì đọc rất gần hành trì, cái hành trì đúc kết lại còn có mấy câu à. Tê gà tê pa ra gà tê pa ra gà tê pa ra sẵn gà tê bu đi xoa ha, là mình tụng hàng ngày. Câu này như câu thần chú, gọi là thần chú thật đấy, vì là nó không phải là phù phép lạ gì, nhưng có phép lạ ở chỗ là nó có thể rằng là giúp ta nó vượt qua những cái khó khăn nhất, tức là trong những cái giai đoạn mà có những quyết định liên hệ tới đời sống của mình á, quyết định là sinh tử, cả danh dự, cả mọi thứ, mình có thể đọc nó và đọc mà làm cách tự nhiên vậy đó, đọc như là nước chảy mây trôi vậy, không có một suy nghĩ nào cả, đọc thì có thể vượt qua, thì vượt qua bằng quyết định của mình. Thực ra mọi cái tai họa là mình bị tai họa, không tai họa do chính quyết định của mình. Mình quyết định sáng suốt trong giây phút đó thì bất cứ tai họa nào cũng thể vượt qua. Nhưng mà đối với chúng ta thì trong một nghìn chuyện mà đủ bình tĩnh, trầm tĩnh để vượt qua tai họa hầu như chỉ được một phần nghìn. Còn đa số là mắc máng, mơ hồ, là may rủi, không có đủ bình tĩnh để vượt qua, kể cả vua chúa anh hùng tướng soái nữa, kể cả như Napoleon nữa, thì những cái phút quyết định vẫn không tự chủ được. Khi cả một cái đại, cả một cái công trình vĩ đại sụp đổ ngoài ý muốn, thì công trình này, cái gọi là quyết định này á, như ngài Huyền Trang chúng ta thấy đó, Huyền Trang đi Ấn Độ qua cái những cái chế khó, qua những cái sa mạc khó khăn nhất, khi gặp cướp bắt trói để đưa ra tế thần, nhưng mà vượt qua bằng chính kinh Kim Cang, bằng Tâm Kinh, tức là nội dung của Bát Nhã Ba La Mật đó. Nên chị ngài thêm câu rằng là vượt anh gì đó, độ nhất thiết khẩu ách, vượt qua tất cả mọi cái khẩu ách là cái điểm chính trong cái kinh, ý nghĩa Kim Cang. Thì vâng, vì đời sống chúng ta nhìn một phương diện thì hàng ngày rất là nhiều tai họa, không phải bình an là cũng thấy đầy cái tai họa. Nên mình đi ra khỏi đường là tai họa rồi, một cái gai cũng có thể giết người, một cái va chạm vách tường có thể giết người, bất cứ cái nào có thể chết mình hết và gây tai họa đó. Con mắt mình này vậy chứ, con mắt, tai, mũi, lưỡi có thể điếc, có thể đuôi bất cứ lúc nào, nó bất ngờ lắm. Ở thành phố mình đi ra, mình mới đi ra mới thấy người thân thiết đi ra chỉ vài ba phút sau nghe báo tin là đã bị tử nạn này, thì những cái này gọi là do quyết định không sáng suốt, mà quyết định tức là do nghiệp báo rồi, nghiệp đến làm mờ ám cái tâm trí mình, không đủ bình tĩnh để mà lách mà né mà chết. Thì ngài thì làm thế nào cho cái tâm mình không đạt cái tâm không, mà tâm không như là trôi xuôi, như là mọi cái sự vận hành, ga tê là đi đó, đi qua đó hả, đã đi qua rồi, ga tê para ga tê, mọi sự nó đi qua một cách tự nhiên, giống như luật nhân duyên của cái vũ trụ vận hành vậy đó. Tạo nó gọi là thuần thủy thôi châu á, cứ theo dòng nước mà đẩy thuyền đi thì rồi nó sẽ ra tới biển. Mình theo cái dòng đời, theo quy luật và thiên nhiên của vũ trụ, của tất cả mọi thứ mình sống, sẽ vượt qua tai nạn. Thì hàng ngày hàng trăm hàng nghìn tai nạn mình có thể vượt qua được bằng cái chính cái Bát Nhã. Đây gọi là cái thực tế của Bát Nhã. Mà cái tai nạn lớn nhất đối với chúng ta đó là sinh tử luân hồi. Còn cái tai nạn hàng ngày đau yếu pha đầu chảy máu rồi chết bất đắc kỳ tử, những cái tai nạn nhỏ mọn. Mình đã thấy là đụng đầu là banh sát đó mà chết, bị tứ mã phanh thay banh sát đó mà chết, cho là lớn hải hùng. Nhưng mà cái này chỉ trong một chết ngắn thôi, tai họa này không lớn. Chính cái tai họa sanh tử mới là lớn vô cùng, liên miên từ sát này qua sát na khác, từ giây phút này qua giây phút khác, từ đời này qua đời khác. Nhưng mà mình nó là không đủ sáng suốt để mình nhìn thấy. Nên người ta tập gà tê tập quán tưởng, nhưng mà đây là cả quá trình quán tưởng cho thành công, không phải đơn giản. Nó thì dễ thật đấy, mình chỉ đọc gati para gati para sẵn gati vui đi xóa, đọc đi lại thôi, như đồ thần chú, như con vẹt tụng vậy thôi. Thì nó kết quả ít, nhưng mà tập biết có cách tập trung. Thì tất cả cái bộ Bát Nhã đều chú trọng cái điểm này. Thì cái điểm này thì ở Trung Quốc hay là ở Ấn Độ thì tiếp thu giống nhau, và ngày nay chúng ta tiếp thu giống nhau. Nhưng mà qua cái ý nghĩa nhưng càng đó là nói về nội dung, ý nghĩa của cái Bát Nhã, nói chung ý nghĩa tư tưởng. Vậy thì Bát Nhã là gì? Đây gọi là trí tuệ. Ba La Mật là gì? Chữ nói sao hay là trí tuệ ngay đó. Trí tuệ thì trong cái Phật chúng ta học Phật nó có ba cái gọi là văn tư, là giới, định và huệ. Tức là muốn đạt cái mục đích của mình thì dù tại gia hay xuất gia, dù muốn mục đích lớn hay mục đích nhỏ đều phải trải qua là văn tư và giới, định và huệ. Nhưng người tại gia không mong làm thần làm thánh, không mong làm ông Phật ông thánh gì hết á, mà Bồ Tát gì, mà chỉ mong làm con người, mong là đầu thai là kiếp sau làm ông vua hay là chết lên thiên đường, sống lên thiên đường khoái lạc, có mây có gió, đi đâu theo mây theo gió mà đi sung sướng, gọi là mục đích thiển cận á. Còn mục đích cao nữa như là Bồ Tát, như là Phật, như là A La Hán, tất cả các mục đích này muốn thành tựu mục đích phải qua giới, định và huệ, không thể không được. Giới người tại gia mục đích nhỏ tu tập năm giới, mục đích lớn tu tập 10 giới, 100 giới, 200 giới, 300 giới, định. Mục đích nhỏ thì thở vô thở ra đủ rồi, thở vô thở ra giống như là ca sĩ mà trước khi, hay là nhạc sĩ mà trước khi hát, trước khi lên đàn, cái điều hơi thở, kéo cái vô lông mà thở dồn dập thở nó trật, thì kéo nó trật, kéo cái bàn tay nó kéo nó, cái tiếng nó không đều, không như ý. Bánh đờn cũng vậy, bánh đờn piano cũng vậy, vô một hồi hộp, anh chặt lắc, cho nên nó cần cái bình tĩnh, đó là cũng là định đó, nhưng mà định là định, mình nói theo bậc thánh là định con nít, hay là còn cái định cao siêu nữa, định để mà bình tĩnh tâm mình nó lắng xuống, để mà quán chiếu, tức là nhìn rõ cái sự vật trước mắt mình, cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là hư huyễn, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái mức định đó. Để quán chiếu cái đó định cao, tùy theo có năng lực càng lúc càng cao. Trong cái định cao nhất ta gọi là định kim cang, rồi chúng ta sẽ nói định kim cang, tức là có nhiều chữ cho nói, nhưng mà cái nói từ từ cứ nhớ có một cái định gọi là kim cang. Thì trong kim cang đó là chính cái định kim cang đó, kim cang dụ định đó, định cao nhất ta phải qua ba cái giới, định và huệ. Thì trong cái huệ tức là Bát Nhã, nhưng mà chữ huệ này các ngài không dịch, mà dịch là Bát Nhã, vì không để lầm lẫn với chữ huệ hay chữ trí của bên Tàu. Huệ với trí bên Tàu thì những cái hiểu biết bình thường, thánh huệ, thông huệ, người bác học cũng có thể có. Nếu bậc thánh như bên, bậc thánh như bên bên Trung Quốc hay Lão Tử hay Khổng Tử đều có huệ cả, nhưng mà dưới con mắt của một vị giải thoát thì đó chưa phải là huệ. Nhiều lắm là chỉ làm cho dân giàu nước mạnh, làm ông vua, ông vua cai trị cho an ổn, giữ cái vương triều của mình cho trọn đời, nhiều giỏi lắm mà là truyền lại cho con cháu được nhiều đời, nhưng mà chết thì ông đi đâu ai ông chả biết, giỏi cho thành các tư hãng chết cũng chả biết mình đâu, phải kêu khu sư cơ lên giả mà để mong trường sinh bất tử, mà khu sư cơ cũng chịu thua luôn. Mưa lớn không qua khỏi một buổi sáng, dân lớn thì cũng chạy ra chỉ hơn chết nhá, cái đó là của trời đất, mà trời đất không còn lâu dài thì con người làm sao mà lâu dài, thành các tư hãng cũng thất vọng. Thì cái huệ đó, mà cái huệ đó không đủ để mà chinh phục cái sanh tử, chỉ có một cái huệ nó gọi là huệ quán chiếu, là huệ Bát Nhã, trong dùng chữ Pranya ấy, gọi là huệ quán chiếu. Thì Pranya thì có một chỗ từ chữ nha mà ra, thì nha đồng từ nha, nha sranati, thì nha này là nó là sẽ to know, là biết, nó là mình biết mọi thứ, nhận thức, tôi biết đây là cái cây, đây là cái cối, biết là tôi đi tôi đứng, nhìn thấy biết là màu xanh màu đỏ, tất cả cái này đều là nha, là biết hết đó. Đây gọi là huệ, cũng gọi là trí, biết bình thường mà chưa biết, nhưng mà biết kỹ hơn, tôi nhìn cái hoa trắng, hoa đỏ mà tôi còn biết là cái hoa này là thế nào nữa, chứ không phải là cởi người xem hoa chạy qua nó hoa là hoa, mà biết là hoa đỏ, mà trong hoa đỏ này nó có những tạo được những cảm giác gì, trong sợi đỏ nó có bao nhiêu sợi gân trong hoa đỏ, biết càng lúc càng sâu. Thì cái trí này tuệ gọi là trí tuệ quán chiếu, nhưng trí tuệ thế tục. Thế một bậc thánh nhìn vào cái đóa hoa trước mắt, không đơn giản thấy rằng đây là xanh đỏ trắng vàng, đây là hydro, đây là oxy, đây là hữu cơ, đây là vô cơ, nhưng mà còn thấy rõ là nó là thật hay là giả, thật theo nghĩa nào, giả theo nghĩa nào. Giống như chúng ta nhìn cái màn hình ấy, Đấy, cái người mà chưa chưa biết gì về cái hình tivi đấy thì nhìn vào thì thấy là thật, buồn vui mừng giận. Nhưng mà khi mà chúng ta bình tĩnh nhìn thấy được, biết trên màn hình cái gì là thật, cái là gì giả, cái gì cần buồn thì buồn, cái gì cần vui thì vui, mình biết rõ cái màn hình là giả. Màn hình này có mình thấy Napoleon đi qua hay là một cái người nào đi qua trên màn hình đó rồi bị người ta giết một cái thì đương nhiên mình cũng buồn cũng khóc, nhưng mà mình biết đó là giả, nhưng mà không kiềm chế được cái giả. Cho tới lúc mà ấy, mà cái người ấy mà nhìn thấy rõ, thấy đi qua thấy bị giết một cách thê thảm, bình thường cũng sợ, cũng có gì biết rằng cho là chuyện giả ảo, và biết rằng ta có thể làm là con người chết như vậy. Trên cái màn hình đó, chúng ta biết rằng ta lập trình ta có thể làm hàng trăm hàng triệu người chết trên màn hình mà trang thôi gì, chả qua chết hết. Thì đó là cái trí tuệ, đó gọi là trí tuệ bát nhã, thấy là cái thế giới này sống và chết, thiệt và giả, thì phải bằng cái bát nhã mới thấy được. Thì bát nhã gọi là trí tuệ quán, cho tức là phải thực tập, tối thiểu là phải qua quá trình tu tập giới, tu tập định thì mới phát sinh được theo một cái thứ tự, không có nhảy ngang được, không phải cắp ông trộm mà có thể là thấy được cái chân lý này, không thể cướp cửa giết người mà có thể thấy được cái chân lý này. Phải cái nhân cách, cái đạo đức của mình. Thì cái tuệ đó có nghĩa rằng là khi mà thấy được cái chân lý, thấy được sự thật, cái chân lý nó không bao giờ làm hại tới người khác, không bao giờ làm thiệt hại tới một con kiến. Còn cái tuệ của ông già bác học Einstein khám phá ra thuyết tương đối, nhưng mà đồng thời ông cũng khám phá ra cái luật để tạo bom nguyên tử. Thành ra là cái tuệ đó nó là vẫn là cái tuệ giết người tai hại, nghĩa là không giải quyết chiến tranh được bằng chính cái trí tuệ, bằng cái bi và trí giữa người và người, phải bằng cái bạo lực, bằng sự giết người khác, muốn hòa bình thì giết người khác. Cái tuệ đó là cái tuệ phàm phu, cái đó tuệ hữu lậu. Nhưng cái tuệ không giết bất cứ ai mà thế giới ổn định, Đức Phật chinh phục Angulimala không bằng quân đội chỉ bằng vài lời nói. Còn trong khi vua Ba Tư Nặc muốn chinh phục Angulimala đã phải chuẩn bị binh mã, quân đội thì bao vây khu rừng mới chinh phục nổi. Và trong chinh phục như vậy thì chắc chắn là có nhiều người chết, vì nếu Angulimala chống lại, Angulimala chống lại và quân đội vua tấn công cho tới khi mà Angulimala bị bắt trói hay là bị chết thì bên quân đội vua chết cũng phải là ít. Tức là vẫn là cái tuệ giết người mà vua mà bắt được Angola phải có huệ, tức là có chiến lược, chiến thuật, phải biết bài binh bố trận, chứ không phải là cứ xông vào có thể giết được Angulimala, cho nên chúng chuẩn bị kỹ càng. Mà còn sợ thua phải lên hỏi Phật nữa, đánh được hay không á. Phật chỉ là Angulimala ngồi đây, cái ông nghe ông tái mà cũng giận tóc cái liền, rồi mình đi bắt mà nó ngồi trong này giận tóc cái liền. Tức là cái huệ đó huệ phàm phu, nó hại cho mình và có thể hại cho người, nhưng cái huệ bát nhã là nó đem lại bình an và lợi lạc cho tất cả mọi người. Thì cái huệ đó gọi là huệ bát nhã, mà bát nhã tới cái mức đó gọi là bát nhã ba la mật đa. Nên là bát nhã có bát nhã thanh văn, có bát nhã phàm phu. Người tu Phật mình hiểu đây này, mình hiểu vô thường, có ngã, hiểu mất mãn, hiểu tin chữ nghĩa. Hiểu cái chữ nghĩa thì Phật nói thế giới vô thường thì mình cũng là giả vô thường, mình hiểu chứ không biết cái vô thường gì hết á. Thành ra mất của mất đồ gì vẫn tiếc, ngồi khóc hu hu. Vậy thì mình cũng hiểu vô thường, nhưng cái vô thường nó chữ nghĩa thôi. Cái đạt tới cái mức như thanh văn A-la-hán, mất mạng cũng bình thường, trước khi mất mạng cũng bình tĩnh. Nhưng mà đó cái tiêu hệ là về giới hạn, vì rằng là chỉ được mình mà thôi. Vì Ngài Xá Lợi Phất cũng không đủ khả năng để mà đi chinh phục Angulimala được. Nếu trong đệ tử Phật đủ khả năng chinh phục thì Phật đã để đi rồi. Nhưng không ai đủ khả năng. Tức là Angulimala chỉ là một tên cướp, tuy rằng hung hãn cả của cái quân đội vua mà phải bày binh bố trận mà dám đi tới tấn công với một khơi vài ba người không dám tới, đại tướng cũng dám đơn thân độc mạo mà tới mà chiến đấu Angulimala, mà phải dẫn quân đội bốn binh chúng tập hợp lại bao vây khu rừng mới dám vô. Thì cái nói chung là cái trí tuệ chưa phải là bát nhã, ba la mật đa thành trí tuệ thanh văn cũng chỉ gọi là ba la mật đa. Thì cái ba la bát nhã ba la mật đa này ở nơi Bồ Tát đó là sự tu tập và học bát nhã ba la mật đa, chưa phải là chứng. Khi nó đạt được cái bát nhã ba la mật đa thì đây là bắt đầu là cái sự tự tại, nó có nhiều bậc trong, nhưng mà nó thành tựu tuyệt đối ba la điểm gì đó là ba la mật, thì đó là thành Phật. Thì vậy thì ba la mật là gì? Tức là mình hiểu Bát Nhã đó nha, mới dịch từ ba la mật. Thì khởi thì trong cái chữ này á, là bên tàu thì chỉ là đáo bảy ngàn, là đến bờ bên kia, thì trong này có chữ thế này. Para, para là cái bờ, ai dài. Rồi trong này có chữ này là y, ta, nhớ chữ ta là a ngắn nghe. Trong này có động từ y nè, động từ y là động từ căng là rút, rút vật và là rút đó là hả? Tức là gốc của nó giống như tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là động từ infinity, infinity vậy đó, động từ bất biến. Nhưng mà tiếng infinity và trong cái tiếng Phạn nó còn có cái hình thức infinity vậy nữa, động từ vạn á. Còn đây là rút, gốc của nó. Từ đó mà chia ra thì bây giờ thêm cái ta, động từ y này, y là đi, y là đi là to go đó, to proceed, to go như là proceed. Proceed, go hay proceed là tiến hành. Tức là nó y ta là thêm cái ta, là ta đó là dễ hiểu của phân từ thụ động, tức là participle. Participle là passive đó, là động từ thụ động. Thành nói là ý ta là cái đã được đi rồi. Thì đây là đa số, một số bên chữ Hán người ta cứ hiểu cái này là prajna paramita, tức là cái para này. Khi làm túc từ thì nó là param. Thì trong cái cách này, cách lập á, thì ta biến cách luôn cái từ trước. Thành nó gọi là đảo bí ngạn. Param là bờ kia, còn y ta là đã đi. Nhưng mà cái này dịch thế này á, cái định nghĩa này có thể không đúng, vì chữ y ta chúng ta là a dài, y ta a là a dài, cho nên chúng ta gọi là y, chữ y rồi nối vào chữ y là đi, còn a dài thì ta a dài. Đây là cái chữ này là cái hậu tố để thêm vào có một cái từ ngữ, từ này thành từ tượng. Những bất cứ cái từ ngữ nào cụ thể mà thêm cho ta vào thành từ tượng, giống như chữ ti trong tiếng Anh vậy đó, thêm ti vào đó, đuôi ti vào đó. Thì commune là thế. Thì nó dịch là thêm cho ti vào thành community. Community, thêm cho ti như vậy. Nhưng mà chữ y chữ ta này không có nối vào trực tiếp vào động từ đâu, phải nối có một cái từ khác, thành ra là chữ ta này, chữ y này á, gọi là động từ y ta. Thì nếu mà chữ ta mà y ta đã đi á, mà biến thành là danh từ trừu tượng là phải y ta ta đấy, y ta ta một từ này không có cái từ này, y ta ta đấy, không có từ này, thành ra là cái chữ là prajna paramita, người ta phải tích nói thế này. Là para này, para mi cộng với chữ ta, tức là para mi. Para mi thì nó cái chữ y là nếu mà đứng riêng thì nó là para mi là ai dài này, para mi đứng riêng thì y dài, nhưng mà đứng một mình á thì đứng một mình thì nó là y dài, là hai chữ y là y dài. Nó đứng riêng á, đứng vô trong cái từ tập hợp thì nó là y ngắn, đối là y ngắn. Đây là lục hợp từ, lục sanh đi kết hợp lại với nhau. Thì cái từ mi là trong paramita, thì nối cái chữ ta trừu tượng vào. Thì parami là gì? Nó từ chữ parama mà ra. Parama là tối thắng, là tối thượng, là đệ nhất. Thành nó chữ parama, tối thắng, tối thượng, cũng nghĩa là perfect, tiếng Anh nó dịch là perfect, hoàn hảo. Thành danh từ thì paramita thành là perfection, chữ hoàn hảo. Đây là cái cách định nghĩa tiếng Anh, đa số chữ paramita tiếng Anh, các người mà dịch giả tiếng Anh họ dịch là perfection. Thì bên tiếng Pháp thì họ hiểu, cũng là hiểu chữ parami này đó, nhưng mà họ hiểu là một cái đức lý, họ dịch là vertu. Vertu thành ra là hay là grand vertu, mình gọi là đức tính virtue tiếng Anh đó. Nên chỉ gọi là đại bất nhã, bất nhã ba la mật ra đại bất nhã thì gọi là grand vertu de la sagesse. Grand vertu
rồi là sang đất.
Thì đây nó gọi là đại bát nhã, thì chữ cái bát nhã hoặc chỉ là sages là trí khôn thì cũng được, nên mình cho nó cái nội hàm với trí khôn mà tiếng hiểu theo cái sages là wisdom tiếng Anh hay là sages tiếng Pháp, thì trí khôn có một nhà hiền triết. Trí khôn cái sages này thì Platon cũng có, Aristotle cũng có, mà Heraclit cũng có, Pascal cũng có, những cái này sages này. Nhưng mà đối với người tham gia Phật giáo thì những không bao giờ có, mấy ông này có thể có prajna được. Sages thôi, tức là wisdom mà thôi. Đây là gọi là cái từ dịch. Vậy thì perfection là gì? Thành nó gọi là bát nhã ba la mật đa, là sự hoàn hảo. Thì trong này có hai cách hiểu. Nhất là chữ đạt tới cái mức hoàn tất bằng bát nhã. Thì nếu một cách hiểu này thì gần như hiểu là đảo vi ngạn đó. Tức là đi qua bờ bên kia bằng tiếp. Trí tuệ đưa qua bờ bên kia là bờ giải thoát sanh tử, trí tuệ bát nhã, tức là đạt cái mức bát nhã tuyệt đối. Cho nên chỉ trong chữ Hán cũng có chữ họ dịch là vô cực, thì bát nhã thay vì dịch là đáo biển thay dịch là vô cực, đạt cái mức mà không còn gì trên nữa, thành ra bát nhã ba la mật đa, ta gọi là bát nhã đáo bí ngạn, là cái trí tuệ mà đưa chúng ta qua bờ bên kia để giải thoát. Đó là một nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa như mà chúng ta vừa nói là perfection hay là vertu ấy, thì cái chữ này từ Hán dịch là vô cực, có nghĩa rằng là cái trí tuệ đạt tới mức tuyệt đối. Trong cái đại thừa hiểu rằng tuyệt đối có nghĩa là trong bi và trí nó trở thành một, bi mà không có trí thì cái bi đó không phải là bi, chứ phải bi hoàn hảo, mà trí không có bi thì trí đó chứ phải là trí hoàn hảo. Cho nên chỉ đạt tới cái mức bi và trí hợp nhất, người ta gọi rằng là bi là trí tuệ, đây là gọi là trí bất nhã. Trong cái trí bất nhã luôn luôn hàm cả cái đại bi, không có đại bi thì không có đại trí, đúng theo cái nghĩa. Cho nên chữ này ta gọi là vẹt tuy là vậy, hiểu theo nghĩa ta gọi là vẹt tuy, chứ không phải là chỉ là kiến thức bình thường, mà là kiến giải ở sự hoàn hảo. Hay để hiểu rõ cái ý nghĩa hoàn hảo này ấy, thì chúng ta biết rồi là trong kinh điển Phật là nhấn mạnh cái bát nhã, chỉ có bát nhã tức là trí tuệ chúng ta mới đưa qua mọi cái tai nạn khổ ách tai họa hàng ngày, cho tới tai họa lớn là sanh tử, không có năng lực cầu nguyện thần linh nào có thể giải thoát chúng ta hết á. Ngay cả mà những người mà sau này mình ví dụ Phật giáo đại thừa ảnh hưởng với cái tín ngưỡng nhân gian, thêm yếu tố cầu nguyện, ví dụ như là tai họa thì niệm Phật Quan Âm thì hết. Nhưng mà đối với giải thích của đại thừa, thiệt ra khi chúng ta niệm Quan Thế Âm, không phải rằng có một vị Quan Thế Âm ở thiên trời ở đâu đó, hay là một thượng đế thần lên nó bay tới mà xách chúng ta ra khỏi cái dông bão qua cũng sống. Nhưng mà khi chúng ta niệm như vậy ấy, thì tạo một trước hết, trong kinh gọi là nhất tâm bất loạn, cái đó là niệm mà cho thành tựu được phải bất loạn, tức là định á. Định tới mức nào, và đây là cái tự tánh Quan Âm, là trong chúng ta là có vô số đức tính, gọi là trong cái Phật tính của mình có vô số cái đức tính, mà trong đó vẫn có cái đức tính là quán tự tại, là giải thoát ra, giải thoát khỏi khổ nạn đó. Thì chính cái đức tính đó do cái định bình tĩnh, tức là lắng xuống, nhưng mà những cái phiền não tập nhập lắng xuống, thì những cái mà cái đức tính kia sẽ lộ, và chính cái sáng suốt này dẫn chúng ta khỏi qua khỏi tai họa. Mình gọi là máy rút. Thực sự là chúng ta, nếu mà ai đã từng gặp tánh tai họa thấy rõ, lái xe hơi đi đường mà suýt bị tai nạn, thấy rõ là mình lanh tay lẹ mắt, ngoài ra không lanh tay lẹ mắt, không có cái gì giải thoát mình. Nhưng mà người ta nghĩ tại sao lanh tay lẹ mắt được, đó là do cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Phật, cầu nguyện Bồ Tát. Nhưng mà thực sự ra đó là chính cái bát nhã ở trong chúng ta phát khởi, mà đó nhiều nguyên nhân để có thể phát khởi. Nếu mà không kêu được cái bát nhã sáng suốt đã phát khởi thì không có thượng đế nào có thể cứu thoát chúng ta được hết á. Dù tai nạn lật vật, đạp cái gai cái góc, cho tới khi mà đụng xe hơi rớt máy bay, tất cả đều do cái trí bát nhã đó. Thì đó gọi rằng cái vai trò của bát nhã, trí tuệ trong cái như Phật. Thì bây giờ đây là cái nền văn học, một cái nền văn học của trí tuệ bắt đầu từ ba la mật. Thì trong này có hai cái. Một là văn học của Bát Nhã phát triển tới lúc mà đề cao vai trò Bát Nhã, mình nêu ra cái thực hành Bát Nhã như thế nào thì cái thành tựu. Đối với người xuất gia muốn đạt cái Bát Nhã tuyệt đối như vậy là phải xuất gia lên rừng, lên núi để mà ở. Nhưng mà người tại gia chỉ nam giới thôi, làm cái nào thực hành cái Bát Nhã này để ít nhất là tránh tai họa trong đời này, và còn có thể là tai họa của sanh tử nữa, mà không có cạo đầu đi vô núi vẫn hành được Bát Nhã. Đó là cái chủ điểm của nền văn học Bát Nhã, và chúng ta sẽ thấy cái điểm rất rõ trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là giảng cho tu Bồ Đề thanh văn, nhưng mà thực sự ra đó là giảng cho người tại gia thực hành. Đó thứ nhất là nền văn học Bát Nhã, nhưng mà nền văn học Bát Nhã là một phần của một nền văn học nguyên thủy hơn, đó là văn học Ba La Mật. Nói Ba La Mật tức là văn học tiền thân là Jataka. Jataka là chuyện tiền thân đời sống trước của Đức Phật, tức là chuyện của Bồ Tát. Từ khi phát Bồ Đề Tâm là trải qua nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn hành Bồ Tát đạo vì chúng sanh. Dù là phàm phu Bồ Tát mà tái sinh thì vẫn tham sân si. Nhưng mà những cái tham sân si của Bồ Tát phát khởi không hại người mà luôn luôn ích lợi cho mọi người. Bồ Tát nổi sân, nhưng mà cái sân đó không hại người, cái sân đó giúp cho mọi người. Mà cái sân nào cũng là phiền não vọng vọng tới sanh tử, và Bồ Tát sẵn sàng chịu cái sân đó. Thật cứu người như Phật không có sân, hoàn toàn không có sân. Nhưng Bồ Tát muốn cứu được người nhiều khi phải nổi sân si, không sân si không cứu được. Nhưng mà sân si là phải sanh tử rồi, nổi sân si là không thể đạt cái niết bàn được. Nên Bồ Tát gọi là phải có đại hùng, chấp nhận cái sanh tử, phải chấp nhận cả phiền não, vì rằng ích lợi mọi người. Cũng giống như người cái ở trong nhà một đứa con hiếu thảo, chịu ngu, chịu dốt để mà nuôi bố mẹ, chịu ngu, chịu dốt để nuôi anh em. Không nhất không cần danh, không cần lợi, mà vì mọi người, tức là thiệt hại cho mình. Mình không học hành được, vì ngu, vì dốt tất cả mọi thứ, nhưng mà lo cho đàn em, đàn anh được thành tài. Cái người đời cũng còn làm được cái chuyện đó là cũng là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát nhỏ. Còn cái Bồ Tát lớn thì mình suy ra thì cái nền văn học Jataka đó là nói tuyển tâm Đức Phật chỉ như vậy. Thì sau khi Phật niết bàn một thời gian khoảng chừng 100 năm trở đi, thì các ngài truyền bá đạo Phật giáo pháp, thì càng lúc càng đi vào quần chúng rộng rãi, mà quần chúng trong một giai đoạn nó ảnh hưởng chung của cả cái lịch sử của đất nước Ấn Độ. Càng lúc càng định cư thì nhu cầu hiểu biết càng lúc càng nhiều. Ở bên Trung Quốc cũng vậy, ở nước nào cũng vậy. Tức là ban đầu thì là chỉ là về cái văn học, nói những bài ca thơ, ca tụng tôn giáo, ca tụng thần thánh gì đó. Nhưng mà càng lúc thì cái dân chúng càng có thời giờ muốn nghe kể chuyện, văn học kể chuyện. Ở Hy Lạp cũng thế thôi, nhưng mà kể chuyện theo kiểu vần điệu gọi là sử thi đó. Sử thi các hồi xưa thì không phải ngồi viết lên in ra, mà viết như vậy phải đọc cho người ta nghe, chứ đâu có in viết bản chép tay như Homer thì làm sao mà một lần có cả nghìn bản người ta đọc được, thì phải đi kể cho người khác nghe thôi. Đọc viết xong là thành thơ chứ dễ thuộc, phải kể cho người khác nghe. Thì trong các ngày truyền đạo cũng phải soạn ra những cái tuồng tích này là câu chuyện đó, thì kể cho nghe. Trong câu chuyện Jataka có, Avadana có, là nhân duyên có, thí dụ có, là dùng những cái trong Phật, kể những cái thí dụ trong Phật. Thì những cái này để mô tả minh giải những cái giáo lý cao siêu của Phật. Thì những cái giáo lý như vậy thì không phải rằng là ai cũng có thể dễ hiểu. Đi vào bình dân nói tới ngay cả nó khổ vô thường ấy, hay là các pháp tâm dẫn đầu lại làm cái tâm bất thiện thì kết quả bất thiện, mình nói thấy ngay dễ chứ không, nhiều khi không thể lãnh hội được, không thể hiểu được, không nhớ được, nói xong quên. Trí tuệ phàm phu ta gọi là trí tuệ đầu gối, để món ăn trên đầu gối đứng dậy rất mất. Trí tuệ cũng vậy, để trên đầu gối nghe giảng trên gối thì đứng dậy nó rất mất. Thành ra phải làm sao cho người ta nhớ bằng những cái chuyện Jataka, cái chuyện tiền thân. Ban đầu thì cũng kể rằng là Đức Phật Bồ Tát cái trước hồi trời đó cũng là ác, cũng là con người cũng ác độc, cũng bất khiếu bất tử vậy đó. Nhưng mà khi mà biết được cái nỗi khổ của mình, tự khổ của mình do sai lầm, biết được cái khổ của chúng sanh cũng do sai lầm, do mê muội thì phát tâm mình để làm thế nào để mình sáng suốt. Nhưng mà từ đây cho tới sáng suốt thì nhiều người chết rồi, thành ra vừa học cái sáng suốt mà vừa cứu giúp mọi người được chừng nói chừng đấy, coi là vừa đi làm vừa học đó, mà lâu hơn chút. Nếu mình học full time mà thì học có 4 năm 4 năm thì đậu rồi, nhưng mà vì học vừa học đi làm để nuôi bố mẹ, nuôi con cái, nuôi anh em, nuôi chị em thì kéo dài ra. Phần có chi mà học, vừa đi làm vừa đi học, tức là Bồ Tát. Thầy nói là Đại Bồ Tát nhưng thực ra là con nhà nghèo, mà thế giới này đều là nghèo hết, là nghèo nàn mọi thứ. Thì Bồ Tát sinh ra trong gia đình như là sinh trong con nhà nghèo, anh em khổ, anh em nghèo dốt, không làm gì là tay chân yếu đuối, mình cứ nằm liệt một chỗ, phải đi làm vừa học. Đó là cái cách tu tập của Bồ Tát tại gia, của Bồ Tát, tức là Bồ Tát Phật Thích Ca trước khi thành đạo, tu tập như vậy. Không thể bỏ cả một cái gia đình ngắt ngoài đó, mà nó để chờ tôi đi học, cái đó thành cái ông đại tài tôi về tôi cứu. Tới khi về đó thì chắc là cả cái người này, tất cả cái gia đình anh em tử địa đó hết rồi, tử vong đó hết rồi. Nên chỉ là Bồ Tát là chịu tất cả những cái khổ của mình, cái tham sân si, cái phiền não, cái vô minh vọng động của mình, để mà đi làm ích lợi, tức là phải có đời cơ bản là phải giới đó, mà đi làm như vậy là không sát sanh, không trộm cắp, không làm những cái thứ này, nhưng mà tham sân si chưa diệt được. Thì cái hành Bồ Tát đạo trong Sataka là vậy đó, Bồ Tát cũng như chúng sanh vậy thôi, cũng có gia đình, cũng có vợ con, cũng có thương yêu người thân của mình, nhưng mà không vì những cái tình cảm đó thiệt hại cái người khác thì cũng là ích lợi nhiều người, thì kể cho dân chúng nghe thì thế là ta hiểu rất rõ. Thì ban đầu là chỉ có chuyện, nhưng mà từ từ hệ thống hóa lại, thì trong cái đời sống Đức Phật như vậy là nhờ bao nhiêu yếu tố là đạt tới mức để thành. Bây giờ làm nhiều quá biết đâu Phật làm nhiều chuyện quá mà cả mấy trăm kiếp, thì rốt lại có bao nhiêu cái mục đích cần thành tựu, tức là bao nhiêu cái perfection, bao nhiêu cái việc tuy cần phải hoàn tất. Từ từ lại thì trong bên Nam Phương, Bắc Phương, từ từ gột lại chỉ có 6 cái, gọi là 6 cái ba la mật. Tức là chỉ 6 cái perfection, 6 cái hoàn tất này là đạt tới cái chánh giác. Thì bên Pali thì cũng nói, như Pali thì diễn ra thành là 10. Cái gốc, trong lịch sử người ta gốc mà gọi từ văn học Sataka này bắt nguồn từ phương Bắc. Rồi sau ảnh hưởng tới Pali, chứ không phải văn học Sataka của Pali có tước, mà văn học truyền khẩu, truyền từ cái phương Bắc, trong một cái lối văn phẳng không phải của Pali có trước. Đây là nói trong lịch sử người ta xét á. Thì cho nên chữ Pali á, chữ Sataka, mà cái Sataka Pali vẫn thiên trọng về cái chuyện đời sống xuất gia. Cái làm thế là vẫn hơn tới xuất gia. Trong cái răng về, trong sáu cái bậc, sáu ba la mật của bên Bắc, phương Bắc á, chứ không phải là đại thừa đâu, thì không hướng tới xuất gia, mà chỉ vì để và thành tựu. Trong cái phương Bắc như vậy nhắn mạnh cái bố thí, mà trong cái phương Nam không nhắn mạnh cái bố thí, vì trong nó có một cái ba la mật gọi là xuất gia, Nekhamma Paramita, Nekhamma gọi là xuất gia. Tất cả là cái này gọi là ly dục, chỗ khác cũng dịch là ly dục, trong giới Hán chỗ người ta dịch là ly dục, nhưng Pali người ta hiểu rằng là Nekhamma là Nekhamma là xuất gia. Chữ ly dục với xuất gia thì gần giống nhau, nhưng mà cái truyền thống giảng các thầy Pali giảng thì gọi là xuất gia. Nhưng mà xuất gia thì không thể hành bố thí, người xuất gia thì tiền của đầu bố thí, không hành bố thí ba la mật được. Cho nên chỉ không nhắn mạnh thì cái bố thí có một giai đoạn đầu bố thí, vì trong kinh điển nguyên thủy Pali cũng như là chữ Hán A Hàm á, cũng như Nikaya, thì người tại gia thực hành chủ yếu là bố thí. Nhưng mà trong Pali như vậy hiểu rằng bố thí là chỉ đạt tới cái mức là phước lạc cái đời này và đời sau. Đời sau có phước thì có đầy ăn ngủ, có nhà cao mà ở, có nhà rộng mà ở, có đầy đủ cơm ba bữa mà ăn, có áo đầy đủ mà để là nóng lạnh mà còn đẹp nữa. Thì cái bố thí chỉ mức đó. Nhưng mà qua trong đại thừa khi phát hiện ra bố thí không chính, bố thí dẫn tới giải thoát, có thể dẫn tới cả niết bàn nữa, thành từ một cái từ cái bố thí. Cái điểm này sẽ nói trong Kinh Kim Cang. chính cái bố thí dẫn tới cái giải thoát. Tức là bằng bố thí mà thầy đạt tới cái bất nhã ba la mật. Thì bằng cách nào để đạt được? Thì bây giờ nói đơn giản, rồi sau chúng ta sẽ nói chi tiết. Trong cái bố thí phải huấn luyện cái từ bi. Bình thường chúng ta bố thí là cầu phước, hiểu theo cái nghĩa kinh điển Hương Thủy, bố thí chỉ là cầu phước cho mình vì mình. Chúng ta cho người ta một chén cơm và cả là muốn đời sau được trả quả lại cái ơn đó. Thành ra bố thí là vì ta chứ không phải vì người. Cho nên cái bố thí là cầu phước. Thì tất cả cái bố thí bây giờ như vậy, đại thừa tiểu thừa như vậy, cúng dường tăng phóng sanh đồ vẫn nguyện rằng là ông bà cha mẹ chúng con là đã qua đời thì được siêu thăng, mà cho con thì được thế này thế kia, rộng thêm một chút thì cái thòng thêm cái đại thừa là cho tất cả chúng sanh, cho hồi hướng đó. Thành ra là ngay cả cúng dường, gọi là cúng dường tăng đi, cho các thầy đi, thì cũng phải là vì cúng dường để cho mấy thầy, mấy vị tăng nó có điều kiện để ăn uống đầy đủ để mà cho mập, cái khỏe để mà tu tập thiền định. Nhưng mà cúng dường là vì phước của mình, thì còn cho ăn mang xin cũng vậy. Cái bố thí này không phát triển được cái từ bi rộng lớn. Có thương người bố thí thật đấy, giờ ghét người ta thì bố thí được, nhưng mà người ghét vẫn cho. Gặp ông sinh mình chửi được cái bọn sinh ông mày ngu dốt không lo làm ăn nhưng mà vẫn cho như thường. Tại vì sao? Cho một đồng ít nhất đời sau hay đời này vẫn lãnh lại được 10 đồng. Cái lời bỏ ngân hàng, bỏ ngân hàng lời có 10% này, mà còn bỏ cái này lời tới 1000% lận, thành ra người ta bố thí. Khó mà nuôi dưỡng cái từ bi, nhưng bố thí hoàn toàn như vì Bồ Tát, bố thí vì người. Thì trong cái bố thí như vậy là muốn đạt được cái mức đó phải đạt được cái không. Ta là không, người người cho là không, người nhận là không, một vật bố thí cũng là không, nhưng mà tất cả cái thực do nhân duyên. Mà nhân duyên là Phật tánh, cái nghĩa thành triết lý rồi. Thì hiểu được cái này thì tức là từ cái từ bi mà thành trí tuệ, chính trí tuệ hỗ trợ với từ bi, thì cả hai cái hỗ trợ như như gọi là cái cổ xe đó, có hai bánh á, nó lăn, bánh xe này lăn, bánh kia lăn theo. Do cái từ bi mà phát triển cái trí tuệ, bắt đầu khởi bằng cái từ bi là bằng hoàn toàn thương người. Giống như người mẹ mà thương con vậy đó, người mẹ ngu dốt nữa mà gặp, mà với cái tình chân thật, khi gặp tai họa có thể phát sinh những mưu kế để mà cứu con mình. Thực sự là quên mình hy sinh, điều này có thể ta gọi là cái kỳ diệu của cái tình yêu mà chân thật là vậy đó. Nhưng mà trong bà đạt cái mức từ bi là cái vô duyên từ bi, là từ bi không có điều kiện gì cả. Từ bi thì vì tất nhiên, theo cái bản năng tự nhiên, thì chính cái từ bi này phát sinh ra trí tuệ là thấy rõ cái bản chất của sự vật. Thành ngay trong bố thí người ta đạt tới cái vừa bố thí vừa quán chiếu. Đương nhiên là muốn tập thì về cũng phải có mức tối thiểu là bậc định tâm, cũng phải có mức định tối thiểu, chứ không phải vừa bố thí xong rồi về đi cho bố thí xong rồi về nhảy đầm nhảy lung tung, mà còn có thể là tập trung, mà có thể rằng là đạt tới cái quả mà trí tuệ được. Bố thí xong về có tự duy tỉnh ngộ, chúng sanh này đau khổ vì sao đau khổ, nghèo đó vì sao nghèo đó, do cái ngu dốt sai lầm của mình mà dẫn tới cái tình trạng này, thì chúng ta chữa cái bệnh nghèo không phải chỉ cho ăn, mà làm thế nào dứt được cái gốc của nó, tức là dứt phiền não vô minh của người đó để họ không đạt tới cái khổ. Thì muốn như vậy thì chính trong cái từ bi như vậy nuôi dưỡng trí tuệ. Nên cái đại thừa phát sinh là lấy cái từ bi để nuôi dưỡng cái trí tuệ, và hai cái thành ra là không cần xuất gia, là tại gia vấn độ. Đây là phát sinh, tức là từ cái bố thí mà đạt tới cái bất nhã. Thì trong đó nó diễn tả từ từ là thành cái hệ thống. Từ cái bố thí là đem tiền của mà cho, thì cho người ta bắt đầu thì cho 5 đồng, 10 đồng, muốn làm gì thì mà kệ nó. Ngày mai mà kệ nó, bây giờ cứ cho 5 đồng nó ăn cái đã, mai không biết. Nhưng mà từ với thêm một chút nữa, cho nó 5 đồng, tôi mong rằng ngày mai nó không đói nữa. Mà làm thế nào cho ngày nay 5 đồng mà ngày mai không đói nữa. Thế nay cho 5 đồng rồi mai cho 5 đồng, ngày nào cũng cho nuôi, là nuôi như nuôi con mèo vậy thì cả đời người ta vẫn khổ. Thì phải nghĩ cách nào cho an toàn. Tức là từ cái bố thí mà vật chất như vậy mà cho tiền bạc làm cái sự an toàn cho người khác, cho tiến thêm bậc nữa, thêm cái ba la mật nữa. Ba la mật thứ hai đó gọi là trì giới, tức là do bố thí mà thành tựu giới. Giới đây là gì? Giới đây cái cơ bản là không làm hại người khác. Người trì giới sát sanh, với người trì giới sanh thì không bao giờ giết, tới cái độ mà con chim đập mình nó cũng không sợ. Tức là cái là đem lại cái sự an ninh cho tất cả mọi người. Bố thí, tập bố thí cho tới mức mà không bao giờ lấy bất cứ một của người nào hết á. Thế là cái người mà có của thấy mình, người ta làm chả bao giờ cần đóng cửa. Thấy mình lạ quá cái mà tới nhà người ta, thành tựu tới độ mình phát hiện ra bên ngoài, thấy mình họ chả cần đóng cửa, để cục vàng trước mắt họ chả cần, chả cần giữ. Chứ còn đa số chúng ta mà là làm tới nhà mình thấy người lạ là, dù là mình có tu tới mức nào nữa, tu chín mấy đời nữa, mà làm của nhà người ta, thì ta không dám là nói mình nó cắp trộm, nhưng mà phải là giữ cẩn thận này đó. Có vàng có bạc thì đem giấu thì chờ lỡ ông này ra ông lỡ ông nổi tham ông lấy cái nguy thì cái này thì tùy theo suy luận, còn dài dòng nhưng mà ai có thể suy luận được cái này. Đó là cái mà cái bố thí mà vì người vô tham vô sân tới cái mức mọi người không có sợ hãi. Trong cái câu chuyện, trong cái kinh mà thập thiện nghiệp đạo á, nói chuyện mà khi mà con chim nó bay nó thấy cái bóng trời nắng, nó thấy cái bóng, nó đậu cái bóng, nó gặp cái bóng ngã đang rung bởi cái hiện nó bay ra mất, bay là trở lại nữa, nó đậu cái bóng đạo Phật đứng im tĩnh, đứng vui vẻ, A Nan kinh ngạc nó hỏi tại sao, thì Phật nói rằng dù sao A Nan cái tâm sát nó vẫn còn, tức là đạt tới mức cái thánh giả rồi, không còn sát sanh nữa, nhưng mà cái tâm sát nó còn, thành nó con chim, cái bóng nó hiện, ở cái bóng A Nan vẫn còn sợ, còn Phật trong nhiều đời nhiều kiếp đạt gọi là tới cái ba la mật á, trì giới đó. Hoàn toàn không có một cái tâm niệm sát nữa. Cho nên con chim đứng ngoài đó nó cảm thấy an toàn, nó không sợ hãi, nó đứng vui vẻ. Thì đứng như là tới cái mức đó, ba la mật trì giới là chúng ta không đạt được. Nhưng phải đạt tới cái mức đó. Đó vậy, thành tựu trì giới, tức là từ cái bố thí, đạt tới cái trì giới. Trong cái bố thí người ta học được cái trì giới. Thì cái nhớ là lần, giờ tôi nhắc cho sơ sao tình nói lại. Thì theo cái tiến bộ như thế có thể đạt tới cái ba la mật của Bát Nhã. Thì nói chung lại là từ cái văn học Sataka là nói chuyện tiền thân, nhưng mà người tại gia mình nghĩ rằng chúng ta có thể bắt chước Phật được. Ban đầu thì không ai dám, thành Phật khó lắm, như ông nó tu nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà từ từ nghĩ ra bị ký trưởng phu ngã nhiều gì, vì đó là đại trưởng phu thì ta há không phải là đại trưởng phu. Thì như Phật là chúng sanh đã thành, chúng ta cũng đã thành, thành ra người tại gia thì cả xuất gia nó từ từ trong Phật giáo. Ban đầu thì nghĩ rằng Phật Thích Ca là số một, thái tử tất là đã số một trong lịch sử của cái chúng sanh, từ khai thiên lập địa chỉ có một người chứ không thể có tới hai người, thành không ai dám thành Phật hết á. Nhưng mà từ từ ổng có thành Phật thì ta cũng thành Phật được, và ổng có làm thế nào thành Phật thì ta cũng bắt chước theo, thành ra mình cũng tu ba la mật theo, cũng tu bố thí trì giới. Thì ngài trong nhiều kiếp không có xuất gia, chỉ có kiếp cuối cùng đấy mới xuất gia. Đọc trường tiền thân thì thấy chỉ có Pali thì trong một thời gian thì gọi là cái xuất gia ba la mật, còn trong đại thừa thì ở trong cái Bắc Phương chứ chưa phải là đại thừa thì không có cái ba la mật xuất gia, mà chỉ có ba la mật từ bố thí trở đi thì không cần xuất gia và tu tập như Bồ Tát. Trước khi mà thành thái tử Tất Đạt Đa là tối hậu thắng cái thành Phật, là cả cái nhiều đời như cái không có xuất gia. Nhưng mà khổ nỗi là nhiều đời như có đủ căn đã mà chịu hay không, đời này khổ đời sau khổ, khổ liên miên mà vẫn can đảm để mà theo dõi, để mà chịu được cái khổ cùng với chúng sanh. Mà khổ này khổ thiệt chứ không phải khổ giả, hay là khổ không phải là khổ như cái anh khổ mà trên sân khấu thấy người ta hành hạ rồi máu me bê bết rồi cái mặt mày nhăn nhó, mà thiệt ra tỉnh bơ trong bụng cười đó nữa. Nhưng mà cái khổ Bồ Tát chịu thiệt, người ta trói ta quánh Bồ Tát thấy đau đớn, như tất cả là vì cái phiền não nó vẫn còn chưa đạt tới cái giải thoát. Cũng là tài gia như là những người tài gia khác vậy thôi, cũng như trong này các vì đây mà thôi, nhưng mà chỉ có cái sức gọi là đại dũng đó mới gọi là đại hùng đại lực. Chứ còn đại hùng đại lực gì mà trên kiểu mà những cái diễn viên trên sân khấu mà ta mà gọi là đưa ra tử hình hành đầy đọa lâm trì mà tỉnh bơ cho rằng là không sợ hãi mặt này tỉnh bơ, tức là đó là anh hùng sân khấu, không phải đại hùng được. Thế nhưng Bồ Tát đại hùng thật, đại hùng như một người ngoài đời thật đó, mà đứng trước cái tai nạn thử thách mà vẫn không sợ hãi, không run sợ, tức là đại hùng. Chứ còn đạt tới cái mức thấy đời là hư huyễn, không có người chết, đạt tới cái trí tuệ, cái độ rằng là cái lưỡi dao cũng chết, nghĩa là tứ đại, bốn vô chủ mà ngủ ngủ quẩn, bốn lai không, là bốn đại này chả có cái gì có cái ngã nào làm chủ, mà năm quẩn đều là không. Thì cái đầu tôi mà đưa vào cái lưỡi gươm sáng thì cũng như là chém cái ngọn gió thu thôi, thì nghe hay ho thật. Nhưng mà đó cái đó là Bồ Tát diễn trò, diễn kịch, giống một diễn viên trên sân khấu, băm ta sợ gì hết á. Nhưng mà cái này là Bồ Tát ở dưới lòng đời, khổ thật, muôn vàng khổ, thì đó mới gọi là đại hùng đại lực là rồi đó. Chứ không phải là diễn viên trên sân khấu mà gọi là đại hùng đại lực được. Chứ bằng cái tu tập đại hùng đại lực, thì mình thấy đại hùng thì ráng mà tu đủ can đảm. Thì ở đây chúng ta hơi khó đó. Tu tập thì dẫu là muốn làm Bồ Tát đạt, nhưng mà sao mà để ra đường thì đừng bị sói tông, đi làm thì đừng bị đuổi sợ, và nói thì đừng bị ai chửi, thì mới làm như vậy. May ra mà tu tập Bồ Tát đạo được. Chứ còn tôi đã đùng cái người ta chửi, đùng cái người ta quánh, không dám tu Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo thối lui liền. Nhưng mà cũng có người tập, ô Phật làm được thì mình làm được, bất trước ráng bất trước, đời này được đời khác, nhiều đời. Chính như vậy thì phát sinh một cái tâm gọi là Phật thừa đó. Trong này còn cái lý luận nữa, tân danh là thế giới nhiều vị Phật, không phải một, ngay trong nguyên thủy cũng chấp nhận thôi. Thì sao Phật Thích Ca còn nhiều vị Phật nữa trong cái kiếp này, từ cái tạo thiên là biệt, từ khi Big Bang cho tới khi mà hủy diệt thì có thể có cả ngàn vị Phật. Nhưng thế giới này còn nhiều thế giới khác, chúng ta thành Phật trong cái thế giới Ta Bà này thì có vô số thế giới khác có đó mà thành Phật. Thứ nhất thiết gì phải trong cái thế giới này, tức là càng ngày càng mở rộng cái tâm tư ra, chứ không nói rằng là chỉ có một vị Phật, chẳng ai dám làm ngang Phật Thích Ca ấy, là sợ hổn, không dám. Nhưng Phật Thích Ca, Phật thì nói vậy cứ ngang ngại chứ không có nói hổn. Mình sợ hổn, bây giờ tu phàm phu mà muốn leo lên bậc thờ ngồi ngang Phật Thích Ca hổn quá, không dám. Thành nó làm chúng sanh, nhưng Phật nó không có hổn đâu, cứ leo lên mà ngồi ngang ngại thì không có hổn, còn mừng nữa. Nhưng mà mình không dám đâu, cái tâm phàm phu không dám. Nhưng mà cũng có ý chí đại trần phu muốn bằng. Nhiều người cho rằng như vậy là kiêu ngạo, tôi muốn bằng ngang Phật, kiêu ngạo. Đây thì cũng có thể ngạo được, nhưng mà cái ngạo mạng này, cái ngạo này là cái ngạo của cái không. Thấy cái thế giới là chả có nghĩa gì, hư huyễn, cũng đặt cái chân thật cao thượng. Thì thật ra không thể gọi là ngạo mạng được, nhưng chúng ta cũng gọi là ngạo mạng. Ở đây mà quý vị tiếp xúc cái nền văn hóa Tây Phương thì biết rõ. Trong cái nền văn hóa Tây Phương cho rằng không tin Chúa mà tự mình có thể cứu lấy mình được, đó là ngạo mạn. Có người yếu đuối từ các bụi, Chúa nắng từ các bụi ra mà muốn tự mình là làm chủ để vận mạng của mình, tự mình quyết định lấy cái sống chết của mình, đó là kiêu ngạo, ngạo mạn. Mà giống như anh đệ tớ mà trong nhà anh chủ mà cho rằng nói no ta quyết định, như phải ông chủ quyết định, thì anh đệ tớ là kiêu mạn, sẽ bị ông chủ đuổi. Phải biết rằng đây là nhờ ông chủ, đói là nhờ ông chủ, no là nhờ ông chủ, không được kiêu ngạo với ông chủ. Thì đây là hai cái nền truyền thống tư duy nó khác nhau. Ở đây không có phân biệt là đâu là hơn hay là kém, không phân biệt là đạo đức nào cao, đạo đức nào thấp. Nhưng đối với Phật tử người tu tập đại thừa thì ban đầu thì cũng không dám đâu, thật sự cho sự phát triển. Cho nên có cái mầm trong giáo lý Đức Phật đã mở cửa trong giáo lý rồi, từ từ cần đi sâu vào thì không thể chỉ không đơn giản chứ mình là Bồ Tát Hộ Minh hay là Bồ Tát Megadija hay là nhiều đời nhiều kiếp đó là Brahma Đạt Tai để mà làm mà tu được, mình cũng làm được và tu tập. Thành ra là từ cái Rataka như vậy á, từ từ nó phát triển cái tâm Bồ Đề chuyển thành ra từ cái Rataka chỉ là thuần túy kể chuyện tiền thân cho bình dân nghe, nhưng từ bình dân đó một số hoặc là bình dân hoặc trí thức có cái tâm nguyện đại hùng đại lực á, sẵn sàng chịu đựng để thành Phật, như từ đó thành ra cái Rataka phát triển lên mức thành đại thừa, thì cả cái bố thí trong nó trở thành ra là ba la mật thêm cái nghĩa khác, là hoàn tất thực hành sáu ba la mật để đạt tới cái mục đích cuối cùng là thành Phật. Thì khi mà đạt tới cái mức này á, thì trong tất cả cái này chỉ có cái bát nhã là dẫn đầu đạt tới cái bát nhã. Thành ra từ kia văn học Sataka là kể chuyện tiền thân là văn học cổ tích Phật giáo, văn học cổ tích, truyền khẩu truyền kỳ nhân gian, trở thành một nền văn học, một nền triết lý bất nhã. À, đây là như ha. Thì cái văn học triết lý như vậy trở thành cái hình thức mà làm cho đặt tới cái bát nhã này, thì cái triết lý như vậy là giảng diễn dài dằng có cả tới 600 quyển, năm này có năm khác, đời này có đời khác, rồi dài quá. Rồi khi áp dụng, tức là từ cái chỗ trí thức vẫn đi xuống bình dân, càng ngày càng áp dụng, đi vào áp dụng thì dài quá, nhớ hết nội cái học bát nhã không, đọc cả đời lắm xong lấy đâu thời đó hành trì, thôi dồn lại có mấy trăm chữ cho đủ rồi. Rồi cuối cùng mấy trăm chữ này dùng lại có mấy hàng rồi, gati gati para gati là đủ thực hành được. À, thì đây là nói tóm lược về cái nền văn học bát nhã chúng ta đang học. Những cái phần thứ nhất của cái chữ mà ma là kim cang bát nhã ba la mật đa, thì nói tóm lại là cái chữ bát nhã ba la mật đa có hai phần nha, tức là bát nhã và ba la mật đa. Thì bát nhã thì cái từ đó là nó phát triển trong Phật giáo, có sự phát triển đó từ cái nhận thức của người sống bình thường, là trí huệ của một cái gọi là phàm phu, biết đâu là thiện đâu là ác, để đời sau đừng có đọa lạc, đời sau là người, chừng đó là đủ, là về đạo đức đó, biết là kỹ thuật là vẽ vời làm thế nào cho nó đẹp, hay là tức cũng là căn dân trị nước thế nào cho an toàn, cao bậc nữa thấy thực thế giới là thế nào là vô thường, thế nào là khổ vô ngã để giải thoát, nhưng mà còn trên nữa là thấy được cái chân lý đâu là thật, đâu là giả, đâu là tam thiên đại thiên thế giới này tồn tại, tại sao nó sinh, tại sao nó diệt, trong ý nghĩa như thế nào, thấy cho thật rõ, thấy như Phật á, thành thế là thành là cái trí tuệ bất nhã. Rồi cho tới cái văn học bất nhã ba la mật, từng bậc đạo biến ngạn hay là vô cực, có hai từ nhớ đi, nhưng mà cái chúng ta giảng thì vẫn nói cho vô cực chứ không nói cho cái đạo biến ngạn. Vô cực là parami, là perfection, đạt tới cái mức tối thượng tuyệt đối. Thì sáu cái phạm vi, sáu cái đức tính trong cái người tu tập nó có sáu phạm vi, làm thế đạt tới cái tuyệt đối của nó, mà chủ yếu hai đầu bắt đầu từ cái bố thí cho tới cuối cùng là trí tuệ, tức là bắt đầu bằng từ bi, đại từ bi đạt tới cuối cùng là trí tuệ. Thì bi với trí lăn cho đều thì đi tới cái giải thoát, hay tạo thành cái nền văn học bát nhã, đi từ tới nền văn học bát nhã. À, cái nền văn học bát nhã thì nói đó dài dòng lớp đồ sộ đúc kết lại vừa nhất, đó là kim cang. Thì trong mà chúng ta nói tới chữ kim cang thì có hai bản dịch thôi, nhắc nãy đó cái bản của ngài La Thập dịch ra thì chỉ là gọi là kim cang bát nhã, nhưng mà ngài Huyền Trang dịch là năng đoạn kim cang. Trong cái dịch của ngài La Thập á, thì cái bản dịch La Thập nếu xét nội dung thì không khác gì bản Huyền Trang, tại vì bản này nó tiếng Phạn còn, tiếng Tây Tạng còn, và các bản này về nội dung á, giống nhau, nhưng mà do cách dịch thêm bớt từ và ngắn khác. Nhưng mà La Thập bắt cách dịch là hay bớt chữ, tức là chữ và hiểu ý là được. Thành ra trong cách ngài La Thập kim cang là đủ, vì kim cang theo cách giảng kim cang là chất, là cứng rắn, nó cứng rắn. Thì cứng rắn là đủ rồi, không cần năng đoạn gì nữa. Nhưng đối với ngài Huyền Trang chuyện năng đoạn còn một ý nghĩa nữa, cho nó đặng thành ra nhiều người gì dạng bối rối, người bên Trung Hoa dạng bối rối. Cho ngài La Thập dịch chuyển một chữ kim cang là đủ rồi, khỏi cần bối rối, nhưng thêm chữ năng đoạn thành bối rối. Năng đoạn bối rối ở cái chỗ là cái tiếng tạo chữ năng đoạn, còn lại không phân biệt được nó là danh từ hay là tĩnh từ hay là túc từ hay động từ hay là gì hết á, nó khó. Thành ra là không phân biệt năng đoạn kim cang, có nghĩa rằng là cái kim cang đó nó có khả năng nó đoạn chứ nó dẹp những cái khác, hay là cái kim cang bất nhã đó là một cái loại kiến thức kia nó có thể dập nát kim cang luôn, là hai cái. Tức là trong cái nghĩa này không biết là kim cang dập cái khác hay là cái khác dập kim cang, chưa biết cái nào dập cái nào, rồi trong chả cái bối rối. Thì trong các giảng Trung Quốc các ngài cho tới Ấn Thuận, các đại sư mà nổi tiếng Trung Quốc bây giờ ta giảng vẫn lầm cái này. Tất nhiên là kim cang như vậy giảng hai cái, một là tịnh, hai là nhiễm. Nhiễm là phiền não, thì phiền não như kim cang mà cái bát nhã có thể đập vỡ kim phiền não được, cho nên gọi là bát nhã, gọi là năng đoạn kim cang, thì cái này không đúng. Giảng nghe hay mà không đúng. Thành tâm này mới nói thêm
chữ trước hết chữ vách ra, vách ra tiếp phản cái đó hay rồi nói tới ngăn đoạn sau. Vách ra gọi là kim cang, hay cái này gọi là kim cang hộp xoàn rồi đó. Nhưng cái gốc của nó thực sự ra nó là không phải là diamond, chứ hẳn diamond chỉ là nghĩa phụ, mà nghĩa chính nó là cái thunderbolt, mình gọi là lưỡi tầm sét của thiên lôi, cái búa thiên lôi đó. Mà cái thunderbolt này trước hết đó là cái vũ khí của Indra trong huyền thoại, cái vũ khí của Indra, Indra mình gọi là trời thiên đế thích, thiên đế là vua trời, thiên đế là vua trời thích là tức là Thích Ca, ông này tên là ông Thích Ca, tên ông là Thích Ca, mình gọi vắn tắt là thiên đế thích là ông vua trời, thiên đế tức là thượng đế đó. Thì giai đoạn đầu trong lịch sử Ấn Độ, khi mà dân Ấn Độ mới lập bắt đầu định cư, tức là từ cái vùng biển Caspian trên cái phía bắc của Iran, Iraq bây giờ đó, bị đánh đổi, cái nền văn minh của Sumeria sụp đổ, họ tàn qua một phần trẻ của bên phương Tây, thành ra Do Thái, thành Hy Lạp, phần trẻ của phương Đông, thành ra là Ấn Độ. Thì cái phần Ấn Độ này thì khi bắt đầu định cư thì họ làm ruộng, chứ trước đó thì du mục, bắt đầu định cư thì làm ruộng. Thì khi mà định cư á, khi làm ruộng làm trấy á, làm ruộng thì bắt đầu là quan sát cái vũ trụ thiên nhiên. Thì trong cái lần trấy tất nhiên chúng ta biết là mưa là yếu tố quan trọng, cái hiện tượng mưa là liên hệ tới đời sống. Mà trong cái mưa này á, người ta cảm giác rằng trước khi mưa là có mây có gió, nhưng mà điều khiển cơn mưa có sấm, sấm là kinh hoàng nhất. Vậy là cho là sấm mà lãnh đạo, thì Ấn Độ là các cái hiện tượng thiên nhiên đều là thần thánh từ Vệ Đà, tức là từ khi mà dân Ấn Độ còn đi lang thang. Còn đi lang thang thì đã đọc từ những bài kinh ca tụng thiên nhiên này. Nhưng mà cái trong cái nguyên thủy thì là cái lời, thì cái nhà văn với nhà thơ với lại nhà thơ với nhà triết với lại là đạo sĩ với là tu sĩ tôn giáo nó gần như giống nhau, đã hay là một, chứ không phải gần như nó là một. Thành ra những bài thơ ca tụng thiên nhiên thì được hiểu ra là ca tụng thần thánh. Mà Mỹ từ ngày nay nếu bỏ những cái thần thánh đi, ca tụng cái thần mặt trời, ca tụng thần mặt trời, ánh sáng đem lại hủy diệt thì như thần linh, vui vẻ, ca ngợi thần linh. Ngày nay văn học cũng thế thôi, khi mà muốn học, muốn ca tụng một cái gì đẹp đẽ như vậy đấy, ca tụng một cái người mà áo xiêm lộng lẫy gọi là nghê thường, vũ hút nghê thường, đẹp như hằng Nga tiên nữ, cũng thần thánh hoa lên thôi, ngay cả hiện tại cũng vậy. Thì hiện tượng thiên nhiên thần Indra là số một, mà trong cái đó là vũ khí cái thần Indra làm mưa làm gió điệp, thì Indra là thượng đế, tới sau đó tới thời Phật bị thay thế bằng Brahma, đó là trong lịch sử tôn giáo Ấn Độ. Indra thì cái thần Indra điều khiển bằng cái lưỡi tầm sét đánh giết những cái tà ma quỷ quái trong này. Đầu tiên là cái chiến đấu căng thẳng giữa Indra và cái con trắng đại bán xà vương, quánh con rắn chết cái tải từ trên trời rớt xuống, tải dài xuống chạy dài tận cái sông Hằng, từ trên Hy Mã Lạp Sơn, tức là trên đỉnh núi Tu Di đó, Hy Mã Lạp Sơn như là trong huyền thoại như là đỉnh núi Tu Di đó, mà những cái đỉnh cao của cái nền văn minh Sumeria luôn, đó gọi là cái đỉnh đó, chóp bu của thế giới đó. Chạy dài thành đó là cái lưỡi tầm sét thành lôi, chứ không phải là kim cương cang hột xoàn của mấy cô mấy bà đeo trong tay, mà cái này là cái lưỡi tầm sét là vách ra. Trong kinh Nguyên Thủy chúng ta sẽ gặp cái này nhiều đoạn, như kinh trong Trường A Hàm á, hay là trong Nikaya trong Pali đi, là khi ông gọi là thiếu niên Ambattha tới đấu lý Phật, tới nhục mạ Phật đó, nó cho tự hào gia cấp là mình là cao thượng mà Phật á, là thua đó. Tới khi Phật hỏi họ gì, đó là họ nọ kia, Phật bắt đầu kể chuyện quốc với họ đó. Từ cái cổ lai trừ khởi thủy, từ khi phát sinh cái dòng họ đó, thì Đức Phật thì ngoài cái chuyện mà đại trí ra thì hoàng tử thì phải học lịch sử biết rồi, bỏ dòng họ để cai trị mà học biết, thành nó chỉ cần cái trí tuệ của hoàng tử đủ để nói cái chuyện này, thành nó kể rất là vanh vách cái chuyện mà lịch sử của dòng họ này cuối cùng đầu khởi thủy thì đây là cho họ đầy tớ, tức là một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, rồi họ có phải vậy không, anh này không dám trả lời. Bởi sao là mình là dòng họ Phật Thích Ca, mình nãy mình chửi là ông Thích Ca này là dòng họ ti tiện thua mình, bây giờ tự nhiên ra tổ tiên mình nó thành đệ tớ của dòng Thích Ca thì còn gì nữa, không dám trả lời, im. Thì lúc đó là
tự nhiên là ông thần vắt, gọi là vắt ra pha ni, vắt ra pha ni. Pha ni là cánh tay, vắt ra là kim cang, gọi là kim cang thủ, tức là một thiên lôi cầm cái búa tập xét trên đầu. Này, ông mà Như Lai hỏi ông không tạ là tôi búa xuống một cái đầu ông vỡ làm bảy mảnh. Là lúc đó là Phật mới là vượng thần thông làm cho cái ông Amba-tha này nhìn lên mà thấy cái ông thần kim cang thủ hung dữ này, mấy cái ông kim cang thủ trong mật tông này thấy đó, thiên lôi đó, chung quanh toàn là lửa như một cái vòng lửa sáng chói, cầm cái búa trong tay dễ sợ trong tay đó, mà búa xuống một cái ông sợ quá, tham hồi quang hồ nó giật phái phái, thơ liền phái liền, tức là cái thần kim cang thì đấy là uy lực của kim cang. Là tất cả những sai lầm giả dối trong thế gian đánh bạc hết tất cả. Trong tất cả những khi là từ người nào mà nó dối gạt Như Lai mà muốn lừa, từ gạt Như Lai thì ông thần này xuất hiện, ông đánh bạc ra liền. Thành ra trong thiền Phật giáo kim cang đó là vũ khí để bảo vệ chân lý, cụ thể hóa hình tượng bảo vệ chân lý. Vatsapani là cái ông thần bảo vệ chân lý, bảo hộ Như Lai là bảo hộ chân lý. Thực ra Như Lai không cần bảo hộ, hâm dọa mọi người là dối trá với Như Lai sẽ bị rằng là bữa làm bảy mảnh, cái đầu bữa làm bảy mảnh, cái giai đoạn huyền thoại phải nói như vậy. Thực ra đối với trong kinh Phật khi mà chân lý xuất hiện, tức là đại trí xuất hiện đó, như là tiếng rống của sư tử nói lên cái trí tuệ, cái chân lý của sư đời, tất cả đều phải run sợ, không dám chấp nhận, tức là tà ma ngoài là nhìn thấy cái chân lý không dám chấp nhận, không dám thừa những cái sự thật của thế gian, vẫn tìm cách dối trá. Nhưng mà trong cái thừa nhận như vậy là cảm thấy đe dọa, nhưng mà liều mạng, vì liều mạng không dám chấp nhận. Vì khi nào mới thấy được là nếu không chấp nhận cái chân lý này thì mình có thể tử vong, có thể hủy diệt. Giống như là cái ông thầy mà nó dối Đức Phật ra, muốn dối trá mà thấy kim cang thủ đứng trên đầu, thấy thần kim cang thủ đứng trên đầu thì phải chấp nhận sự thật, dù có nguy hiểm cũng phải chấp nhận thôi, dù có mất danh dự, mất danh vọng cũng phải chấp nhận thôi. Thà rằng mất danh hơn là mất tiếng, cũng tùy theo con người, thà mất tiếng hơn mất danh, tức là nói dối trá quá, bây giờ sợ lòi cái dối ra đâm cổ mà tự tử, nhưng mà đó cho rằng chết là hết, chứ còn bình thường thì không dám, thà mất mạng còn hơn. Thì thành đó là nguyên thủy chúng ta thấy thì liên hệ đi kim cang như thế nào, gọi là phát ra pani. Thằng kim cang này rất nhiều, thằng này kim cang là một trong nói chung, người ta dịch là kim cang sử. Sử là cái chày, là cái búa đó, cái chày đó, cái chày kim cang. Chỉ có cái chày kim cang này mà diệt trừ được cái vô minh phiền não, tức là diệt từ cái huyễn đó, cái hư huyễn. Cái chúng ta thấy trước mắt cái thế giới này là hư huyễn, nó như là cái con hoa đốm giữa hư không. Mở mắt ra là thấy, nhưng muốn dịch trừ được cái hoa đốm này, dù có thiên binh vàng mã, dù có bao nguyên tử dội nó cũng mất, đem bao nguyên tử dội cái hoa đốm mất, nhưng mà chỉ có cái trí tuệ bát nhã là cái chài kim cang mà dịch được cái hoa đốm này. Tất nhiên là cái huyễn mộng thế gian là huyễn mộng, thì không có bất cứ cái vũ khí nào có tiêu diệt được cái huyễn mộng này, tức là ảo ảnh đó, cái ảo giác ảo ảnh không có dịch được, chỉ có cái đại trí, mà đại trí đó được biểu hiện bằng kim cang sử. Khi nó xuất hiện thì ban đầu sợ hãi, kinh sợ, kinh hoàng, mà chấp nhận nó thì mới thấy được an lạc, nhưng bắt đầu vẫn phải kinh hoàng. Thành ra đây gọi là chân lý tối thượng, cái chân lý của bát nhã. Đụng tới cái chân lý bát nhã bình thường là phải là kinh sợ. Vì vậy cho nên gọi rằng là cái tiếng nói Phật là tiếng nói sư tử hống. Con sư tử trong rừng nó hét lên một tiếng là cọp, là gì đó, rồi là nai, rồi là khỉ, rồi là vượn, mọi thứ chạy tán là sợ chạy hết á. Thì cái tiếng đại trí của thế gian, khi mà cái tiếng nó đại trí, tức là nói lên cái sự thật, thì cả cái thế gian này gọi là tà ma ngoại đạo sợ chạy hết, chống đối lại, không chạy thì cách chống đối một cách cuồng, điên cuồng mà chống đối, nhưng mà không ảnh hưởng gì, đó là kim kim cang. Thế cái yếu lực kim cang đây là trong cái huyền thoại, trong cái chuyện mình thấy rồi ha. Thì từ kim cang nó mới đưa vào này, bằng trí tuệ có thể diệt trừ được vô minh và vô ngã. Thì kim cang này á, để mình nói tới cái chuyện tu tập, là khi mà một vị chứng quả la hán, trước khi chứng quả la hán là diệt trừ tất cả các phiền não, rồi còn một cái mức cuối cùng là mức thứ 9,
thì gọi là phiền não chia làm chín bậc. Chín bậc là bậc thế nào? Là ngũ tú tạp, cái địa là thế giới chúng ta đây này, có trời có chúng sanh có này là một, trời là trời dục giới thiền á, một rồi lên trời sơ thiền là hai, cho tới phi tưởng là thứ chín, thì phi tưởng là trời cõi trời cao nhất vô sắc. Ai học kinh giờ nhớ nghe, cái này sau này nếu không nhớ thì tìm cách hỏi thêm, cho giờ không giảng dài thêm được. Là phi tưởng đó, cõi trời cao nhất đó, à, phi tưởng. Trong này có nhiều người chưa học Phật lần nào thì cái nghe cái này kỳ lắm. Phi tưởng thì chả hiểu thế nào, nhưng mà nếu không cầm định thì hỏi thêm dễ thôi, không khó đâu. Cái trời này cao nhất, cái trời này gọi là hữu đỉnh. Hữu chứ không phải hưu nhé, hữu. Hữu tức là hữu là tồn tại đó, existence đó, hiểu không? Tồn tại là hữu. Thì có ba cái mức tồn tại là dục giới, sắc giới, sắc giới, mà cao nhất trong cái mở cái tồn tại này gọi là hữu đỉnh. Đỉnh là top rồi đó. The top of existence là cao nhất. Thì cái phiền não này là cao nhất ở trong cái thế gian, mà gọi là đạt tới cái mức hạnh phúc là thiên đường, cao nhất là cái thiên đường này. Cái cõi không có thiên đường cao hơn đây nữa, đây gọi là cõi vĩnh hằng. Nếu có vĩnh hằng, đây chính mới là vĩnh hằng. Nhưng đối với Phật thì vĩnh hằng này cũng là ảo tưởng. Thì phá được cái này á, thì phải bằng cái năng lực thiền định. Tức là phải bằng trí tuệ, nhưng trí tuệ bằng cái một cái năng lực thiền định, mà năng lực thiền định nó gọi là kim cang diệu định. Tức là tiếng Phạn là vách zero ta ma samadhi. Tức là trong upama là thí dụ, là mình gọi là dụ đó. Upama tức là similar. Tức là một cái loại thiền định mà nó tương tự như kim cang, mà kim cang không phải là gắn chắc kim cang hột xoàn, mà cái loại thiền định là giống như là cái thunderbolt, giống như cái lưỡi tầm sét. Chính cái kim cang định này á mới vượt trừ được Atman. Đây là bắt đầu đi vào cái trọng cái kim cang đấy nghe, cái chủ đề kim cang Atman là từ ngã. Thì trong tất cả chúng ta là luôn ngồi sanh tự do cái từ ngã này, cái Atman này, diệt trừ được Atman này mới tới từ ngã. Nhưng mà nó là ở trong nó gọi là bọc bởi một cái vỏ cứng, một shell này, một cái vỏ sò vỏ cứng, vỏ đó gọi là vô minh, bao bọc lại thành ra một cái từ ngã. Thì ở thanh văn, muốn đạt được cái ngã của thanh văn thì phải bằng kim cang dụ định. Nhưng mà chưa hoàn toàn, thế đối với Đại Thừa thì mới chứng quả thanh văn thôi, mới dựng được cái ngã. Nhưng mà còn một cái ngã vi tế bởi vô minh, chắc là ignorance, là avidya đấy. Cái ngã của vô minh, ngã do vô minh, tức là ignorance. Ngã vô minh, thì cái ignorance, cái ngã này, cái vô minh này chỉ ở nơi Phật, ngồi nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Ngồi dưới Bồ Đề Tràng chứng quả thì phải chiến thắng cái vô minh bằng khi nhập kim cang đại định. Nó gọi là kim cang đại định á, là kim cang dụ định, kim cang có năng lực như kim cang diệt trừ vô minh này. Thì trong cái chuyện mà thành Phật, chúng ta thấy rằng diễn tả thành đó là ma cung tới phá, tiên binh vàng mà tới phá, thì đánh được cái đám ma vương này chỉ có là cái uy lực của cái thunderbolt của thiên, của thượng đế đó, của Indra mới diệt trừ được. Thì giống như là gọi rằng là cái vũ khí mà của Zeus của Hy Lạp ấy, của Zeus của Hy Lạp á, bằng cái vùng vòng lửa mà là hủy diệt tất cả đó. Nhưng mà cái Indra trong diễn tả cũng ghê gớm nữa, thì bằng cái Vajrapama này, như khi thành đạo đó gọi là ma vương dẫn mấy hùng binh, mấy binh chủng tới, tên lửa bắn vào không thấm thía gì, chỉ bằng năng lực thì là trấn áp tất cả. Nhưng mà trấn áp cuối cùng gọi là các cái ma nữ đó, thì cũng phải bằng kim cang dụ định. Những cái diễn tả này không thể diễn tả hết được, mà phải nói qua cái hình ảnh, câu chuyện như vậy mới có thể diễn tả được cái uy lực của cái mức định cuối cùng. Thì trong cái mà văn học, trong cái luận đó, là tất cả khi mà Phật nhập đó để chiến thắng ma vương đó là bằng cái kim cang dụ định.
Còn những vị ngồi mà nhập định mà diệt từ cái ngã cuối cùng là chứng quả là cũng kim cang diệu định, hai mức kim cang diệu định. Nhưng khi tới đại thừa thì chỉ có một kim cang diệu định chân thật, đó là Phật. Thì kim cang này chính là kim cang bát nhã. Kim cang diệu định này chính là kim cang bát nhã. Cái gọi là cái bát nhã chính là kim cang, đây là cái nghĩa trong kim cang. Thì nói rằng là nó liên hệ từ nguyên thủy tới đại thừa. Còn chúng ta chỉ cắt ngang cái kim cang, không liên hệ tới, thì chỉ cứ cho rằng là cái bát nhã nó cứng, nó rắn cái gì đó là để thôi chứ không thấy được. Lấy được những cái liên hệ từ nguyên thủy. Mà từ đây chúng ta nói cắt màn, không những liên thủy tới đại thừa mà liên hệ trong cả cái phong, cả cái lịch sử tư tưởng Ấn Độ luôn. Đó là cái cắt màn. Thì cái cắt màn này, cái điểm này nó chính là cái tiếp thu khác nhau giữa bên Trung Quốc và bên Ấn Độ. Thì chúng ta biết rằng là cái người mà giải thoát cho A-la-hán đạt cái vô ngã mới giải thoát. Thì ngã nó có nhiều tầng bậc. Đơn giản ngã là cái ta, nữa là cái self, cái chính ta. Self, cái ta thôi, gọi là cái ta, cái ego, hay là nói cái là ego. Một cái ego. Selfish là ích kỷ. Egoist là cũng là ích kỷ, vì ngã, vì kỷ, vì mình mà thôi. Thì cái self, cái ego này thực ra nó chỉ là một cái cuốn atman, những cái ngã là ngã tâm lý. Tức là cái ngã tâm lý nó có nhiều bậc. Con nít nó cũng thấy, nó thấy cái xanh, vàng, đỏ, trắng, thì vẫn phải có một cái xe, có cái ngành, nó thấy cái cây, cối, nghe tiếng, thì vẫn có một cái chủ thể. Tức là nhìn nó có một cái sắp rít để mà thấy, có một cái chủ thể, có một cái sắp rít. Nhìn sẽ có một sắp rít, mà sắp rít này chính là cái ngã, là cái xe, thì cái đó gọi là Atman. Nếu mà cái Atman đầu tiên, thực sự cấp đầu tiên, nó chứ phải là Atman chính thống. Mà đầu tiên thì nó chỉ gọi là Ahankara, cái là cái gọi là Putkala. Putkala. À, Putkala là Put trên có chữ U, Putkala. Thì há không dịch được, dịch là Bố Đạt Gia La. Nhưng mà cái này chính là, tức là có những cái person, có ba cái person. Person thứ nhất là tôi thì có I và me, nó khác nhau, có I, me, my này, ba cái, tức là ngã và ngã sở, I và me là ngã, tức là tôi đánh người ta và người ta đánh tôi cũng là một cái tôi, my là tôi thấy, I see, I hear, tôi nghe, tôi thấy, I think, I sleep, tôi ngủ, nhưng mà con cái my này, cái này là của tôi. Là bắt đầu thì từ cái là my head, rồi là my heart, rồi là my, rồi tới khi my family, rồi my country, rồi my nhiều cái thứ của tôi, hai cái thành cái my. Thì những cái my này nó thực ra là nó có hai tầng. Thứ nhất cái my nó vật chất, physical my này, rồi tới một cái my nữa, một cái tôi nữa, cái tôi tâm lý. Cái tôi vật chất thì tôi nào ngủ nó vẫn còn, tức là khi mình ngủ cái thân thể mình vẫn còn, tới khi là chết rã, nhưng mà tới hết đời cái thân thể nó rã ra không còn nữa. Nhưng mà cái thân thể này khi tôi nằm ngủ thì không còn thấy nữa, khi tôi đi mất, tức là cái tôi này có một cái tôi vật chất, nó điều khiển cái thân thể này, nó liên hệ tới vật chất. Là con nít nó cũng có, thì cũng có cái tôi điên khùng, cũng có cái tôi này, là cái tôi vật chất. Nhưng mà khi thức thì tay chân nó muốn phải, khi ngủ thì không còn hoạt động nữa. Thành cái tôi này nó chỉ có một khoảng trong thời gian một ngày, nó chỉ có xuất hiện mấy tiếng đồng hồ, rồi mấy tiếng đồng hồ nó đi mất. Hãy như còn một cái tôi nữa, là tôi thấy, tôi nghe, tôi biết. Cái tôi này nó còn ký ức, tức là nằm ngủ. Ví dụ như ngày hôm nay, tôi nhớ rằng hôm qua là tôi đi chơi, hôm kia tôi làm cái gì. Tức là cái tôi này nó còn liên tục, rồi hồi trẻ tôi như thế này, hồi già tôi thế kia. Cái tôi này kéo dài cả một cái đời, nhưng mà chết thì hết, không nhớ gì cả, có được khác không nhớ. Thì cái tôi này là cái tôi tâm lý, nó hai bậc. Nhưng mà còn cái tôi nữa trong này, nó đó là cái tôi xã hội, trong vị trí. Tôi là ông vua, thì có lẽ phải khác hơn là tôi là con người, tôi là ông vua, tôi là thế này thì quan hệ với nhau bằng cái vị trí xã hội.
thì cái tôi này khi có cái tôi chuyển cái chuyện nó tham sân theo nghĩa bình thường đó, ngay như con chó vậy, nó có cái tôi của nó, ban đầu thì nó cũng bình là nó không có cái tên, mua thì giao tên Lucky, thì mỗi lần kêu Lucky tới thì cho nó ăn thịt ăn cá gì nó quen, thì sau đó nghe tên Lucky là nó mừng rồi, nó ngoắc đuôi nó chạy tới. Thì cái tôi đó ban đầu nó đầm hóa thành cái tôi sợ, tức là quan hệ với người khác, cái tôi là quan hệ với người khác, ta với người còn là cái quan hệ. Thì cái tôi này là cái tôi cao nhất trong cái tôi, cái ngã được hiểu ở Trung Quốc tới đây là hết. Thì cái Trung Quốc gọi là đạt tới cái vô ngã là quên mình vì người, một người là vì ngã, sống vì ngã, vô ngã, vô ngã đó là quên mình đi, thì vô ngã là quên, là quên xã hội, không giải thoát được. Đời này thôi, vì đời này, nhưng mà đời sau, cái ngã nó vẫn còn. Tâm đời này có thể quên cái ngã, quên của ta, hy sinh cho gia đình, hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho nhân loại, tâm đời này, thì cái ngã đó đạt tới gọi là vô ngã. Nhưng mà chết là hết. Ngã nó thành cái ngã khác, thành cái ngã bậc thứ hai này, nó vẫn là ngã luân hồi. Trong Ấn Độ giáo vẫn nói, thế còn cái ngã thứ ba, đời này nó vẫn còn, đời kia nó vẫn còn, không thay đổi, thì cái ngã này mới chính là Atman. Cái ngã này Trung Quốc không có, tức là cái ngã ta gọi là cái ngã siêu hình, ta gọi là transcendental ấy. Một cái ngã gọi là ngã siêu hình, một cái ngã siêu việt, một cái ngã siêu nghiệm. Cái ngã này không đem mắt tai mũi lưỡi ra mà nhìn được. Trong cái như vậy, trong kinh Phật, Phật trong sách Phật có hai cái mức ngã. Một cái là Bố Đặc Già La, không dịch được, tại vì Trung Quốc không có khái niệm bậc ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, không có. Ở trong cái xã hội á, là đứng trước cũng như đứng sau cái vị trí con người trong xã hội, nó cấp bậc theo cao, cấp bậc theo xã hội. Nhưng mà con người ngồi trước cũng như ngồi sau. Nên chúng ta thấy là văn học Trung Quốc ít nói tới cái ta. Mà trong cái ngôn ngữ Trung Quốc không có cái ngôi thứ, động từ không có ngôi thứ. Đi, dùng chữ viết chữ đi, thì không biết ai đi, tôi đi cũng được, mà nó đi cũng được, mà mày đi cũng được. Nhưng mà trong tiếng Phạn không thấy được. Khi mà đi mà hành động á, nếu mà chưa đi gì cả, trong cái tuyệt đối như vậy là găm. Thì trong cái này là nó giống như là trong một cái mu của mình. Mu mà là trong cái đi một cách tuyệt đối. Cái mu mình nó còn có di chuyển còn thấy. Nhưng mà cái khái niệm này là giống như là tiếng Anh không có, nhưng mình gọi là movity đi. Thế khi mà đi á, mà thành ra mà người ta thấy được thì nghĩa là phải có, hoặc là gắt cha mi. Phải tôi đi, hoặc là gắt cha sĩ. Là mày đi, hay là gắt cha tị là nó đi, chứ không có cái nào mà đi khơi khơi. Nhưng mà không có cái nào đi là đi, mà không có ai đi hết á. Tức là phải luôn luôn có một cái chủ từ chia, động từ Trung Quốc không có. Thành ra là Trung Quốc không có khái niệm về personality, không có khái niệm về cái từ ngã. Ngã là còn Ấn Độ bắt buộc phải có, luôn luôn phải có một person, tức là ba ngôi, luôn luôn phải có ba ngôi, ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhì, ngôi thứ ba. Văn học Trung Quốc, cho nên người chỉ chở hán là mệt lắm, nó chỉ đơn giản nhiều khi là không biết ai nói, trong một cái tràng gian là không biết ai nói, nhưng mà người học hán giỏi nhìn dễ lắm, biết ai nói liền này, mà chở hán loạn quạng nhìn vô thì không biết ai nói, thì hán mới đương nhiên người ta không được cho rõ thì phải nói có là ngộ nỉ rồi ủa nỉ rồi tha rồi rảnh rồi nói cho đàng hoàng, thì chắc thôi là người ta cũng lầm lẫn, thành ra là ngôn ngữ bắt buộc người ta phải thêm vào, nhưng mà động từ vẫn không chia. Nhưng cái hán cổ mà nhất là đọc ra những hán càng cổ là càng thiếu cái chủ từ này, phải nhìn cho rõ, không thôi nó nhầm lẫn. Đấy, thì gọi là cái ngã vô ngã, thì nó ba bậc ngã chúng ta thấy đó, thì trong cái tiếng Ấn Độ nó gọi ba bậc này, nó gọi là ba cái bậc thì gọi là sắc chít Ananda, nó ba cái bậc ngã. Tức là sắc, sắc này là tồn tại, thì sắc này do động từ hai động từ tiếng Phạn gọi là as, tức là động từ to be đó.
As là to be đó. Tức là phải cái tồn tại cái đó là being, một cái trước hết. Có con người, có chúng sanh, có gì, nó là being cái đó. Tức là phải tồn tại cái đó. Thì à, cái anh biết chữ being này rồi. Mọi cái being này là nó không có chủ từ, chủ gì hết đó. Tất cả một cái đất cũng đá sỏi rồi phải đều là biên hết, là nhưng mà từ từ chúng ta chỉ biên chỉ cho một cái hạng đặc biệt là có bò bay, có nhúc nhích, còn chỉ chung đều là một cái đều là biên hết, một con khỉ, một con ngựa, một cái cọng cỏ, một cái biên, cái là sách. Thế cái từ ngã chúng ta trước hết, mà con người biết rằng mình tồn tại là tồn tại như một cái sách, đó là vật chất như cây cỏ, thì chúng ta biết rằng cái sự sống phải có cái ngã. Theo quan điểm phải có cái ngã, không có sự sống là không có cái ngã. Như người nằm thiêm thiết gọi là đời sống, tức là đời sống thực vật á, là nằm trên giường bệnh không biết gì cả, đút thì ăn, hoàn toàn không có suy nghĩ gì, ta gọi đời sống thực vật. Thì đó là cái ngã, nó vẫn tồn tại đối với cái trong ngã tồn tại, nhưng ngã đó là ngã, nó gọi là metta, ngã thuộc về vật chất. Hay ta gọi là physical đấy, physical, nhưng mà thuộc đó là vật chất, như tất cả vật chất khác. Thì tất hết ta là vật chất tâm vô số vật chất, vì ta cũng được tạo thành bởi bốn đại đất, nước, lửa, gió. Bỏ cái vật chất này không còn cái ta nào nữa, không biết cái ta là cái gì. Chúng đang sống này chúng ta phải bỏ cái vật chất. Nhưng mà ta cũng cảm thấy rằng chính cái vật chất là cái tụ đài của một cái ta nào đó. Bây giờ ở đây mình đang kinh nghiệm bình thường. Bỗng nhiên có người thân thiết ở xa, nếu mà cách đây là 200-300 năm thì chỉ cần là ở Sài Gòn, cách nhà ở Biên Hòa, bây giờ muốn thấy liền không thấy được, muốn đi ra đi cũng được, đường xa quá. Đó là một cái bị vật, tức là bị cái ngã vật chất nó cắt trở. Nhưng mà nằm trên bao thấy liền, tối nằm trên bao ở bên đây Sài Gòn với Mỹ, có người thân thiết bên Mỹ, bố mẹ anh đang nhớ, muốn đi đi cũng được, làm sao bay được, nhảy được. Nhưng muốn như vậy cái nằm ngủ, ngủ cái chim bao thấy liền. Thành ra là cái ngã vật chất nó hạn chế, mà có cái ngã không hạn chế. Thì cái mà đi người ta vẫn gọi là cái ngã, có một cái ta nó đi, tức là tôi đi, tôi chim bao. Trong chim bao tôi đi, thế này thì vẫn cái tôi. Chim bao ngủ cái tôi. Thì cái tôi nó vẫn tồn tại như vậy, cái tôi đó nó vượt ra khỏi vật chất, không bị khống chế vật chất. Thì cái tôi thứ hai đó là gọi là chích. Chích tức là tâm đó, chích tức là tâm, thì tâm là chỉ cho thức luôn á. Nhưng mà vì nó không thấy, không biết, không có qua khỏi, vì không qua cái trung gian mắt tai mũi lưỡi mà chỉ bằng ý thuần túy không, thì tâm gọi là thức mà gọi nó là tâm. Chích thế là chưa nói tâm Phật giáo mà tâm thanh nhã độ đó em, tung tung trong cái văn học sanh di đó. Nhưng mà cái tâm này á, là nó cũng thiên thông thiên thủ thiên nhãn này, là mình có thể ở trong tù nhưng mà tự nhiên mình đi ngoài đi chơi chơi, có thể là một người bình thường nhưng mà chiêm bao thế cũng có thể làm vua. Cái tâm này là thiên biến vạn hóa, nhưng mà khi chết không biết nó đâu nó hết, và cái tâm này vẫn là đau khổ. Vì tâm chiêm bao khi vua khi khổ, cái tâm này vẫn bị cái đau khổ, và cái ngã này ngã bị đau khổ. Cái ngã đau khổ chưa phải là ngã chân thật, vậy có cái ngã nào không bị đau khổ? Thì một cái ngã đó là ngã Ananda, Ananda tức là ngã Anan của mình, đó gọi là khánh hỷ đó. Cái ngã Ananda, Ananda là ngã là hoan hỷ, tức là cái ngã luôn luôn gọi là bliss, được cái blissful, tức là bliss, luôn luôn được cái một cái bliss, Ananda có nghĩa là bliss. Cái ngã luôn luôn cái ngã an lạc, sống trong cái an lạc. Thì cái ngã này không liên hệ tới vật chất mà cũng liên hệ tới chiêm bao tinh thần, cái ngã siêu. Và cái ngã này nó chưa phải là tuyệt đối, tại vì khi nằm ngủ không say không chiêm bao gì cả vẫn nó có nó, tức là mới cho mới an toàn an lành, không mơ mộng gì hết. Đây là kinh nghiệm cho thấy có một cái ngã này, tức là trong đời sống hiện tại vẫn có cái ngã này, tức là tầng thứ ba của nó làm cho ta được hạnh phúc. Mà cái ngủ không thấy chim bao, không ác mộng, nghĩa là ác mộng cũng không, mà thiền mộng chả có chim bao gì cả, thì tỉnh dậy luôn luôn được có một cái trạng thái an lạc, quản khỏe. Thì vậy là tất cả những cái ngã biến đổi này, cái ngã vật chất nó cũng biến đổi khi có khi không, mà cái ngã tâm lý là khi buồn khi vui, mà cái khi có khi không cái buồn cũng chưa phải là cái vĩnh hằng. Lúc nãy buồn lúc vì vui làm sao gọi là vĩnh hằng, ít thở nó thở mới nên được, nó bị thay đổi. Nhưng mà khi ngã chim bao là trái buồn trái vui, nó còn cái bliss, bliss này cũng phải là happy mà cũng phải là suffering, cũng phải khổ cũng phải lạc, nhưng mà nó một cái bliss, không buồn không vui, nhưng mà đúng là an lạc, một cái thứ an lạc vượt lên buồn vui của cái tâm lý buồn vui. Thì cái này gọi là cái ngã tầng thứ ba. Nhưng một cái ngã là vượt cái cả cái buồn vui nè, ngã nó hòa tan trong vũ trụ, mà ngã này mới là eternal, ngã này vĩnh cửu. Ngoài là cái ngã bức thứ tư, không có tên gọi nhưng mà gọi là Turiya, nó bức thứ tư, bốn cấp bậc của ngã. Thì hai cấp bậc sau, cái ngã Ananda và ngã Turiya Trung Quốc hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới được. Họ chỉ có thể cái ngã là cái tâm lý. Nhưng mà tâm lý cũng yếu là vì Trung Quốc không phát triển về tâm lý học. Thì do ảnh hưởng Phật giáo, được phát triển ngành tâm học từ đời Tống, do áp lực của Phật giáo mà họ cũng thể không nghĩ tới được. Thành ra là phát triển tâm học, nhưng mà trong tâm học của họ là kết hợp tâm lý học và siêu hình học. Nhưng mà tâm lý học nó là thiếu cơ sở vật chất, tức là không dựa trên cơ sở vật chất. Mà siêu hình học lại không dựa cơ sở luận lý, thành ra là nó hoàn toàn nó bị lệ thuộc vào Phật giáo. Thì cái tâm học này cũng có người cho rằng, cũng không có người cho rằng, chỉ là một cách nói khác của Phật mà thôi. Tức là cái tâm bên Trung Quốc á. Thì tôi nói dài dòng ấy, từ Ấn Độ qua Trung Quốc thì đối với nhiều người còn rối trí nhau. Nãy giờ nói như vậy rối trí nhau, nhưng mà thì cũng có số vị cần hiểu, có người không. Nhưng mà chúng ta cái ngã có thể hiểu này, cái nhiều cái tầng của ngã. Và chúng ta mà nghĩ rằng luôn luôn phải có một cái tự ngã, có một cái tôi. Trong cái săn đuổi của cái khoảng độ, đi tìm một cái ta vĩnh cửu. Nói chung là ta là ai? Trung Quốc không bao giờ còn có câu hỏi như muốn thành triết lý. Một câu hỏi là từ cuốn lít bắt đầu. What is it? Nó bắt đầu. Nhưng mà trong cái tiếng Phạn với tiếng Trung, tiếng Anh chúng ta thấy nó có một cái từ rất phức tạp, nó gọi là is, động từ hiện tại. Khi hỏi cái này là cái gì thì trả lời rồi. Nhưng mà thời gian sau có người tỉnh ngộ, cái này bây giờ có nên là hỏi cái này là cái gì, trả lời nó là cái bàn đây hả, thì nó là is a table trong hiện tại, nhưng mà là it is a tree, nó là một cái cây đây hả, thì có nghĩa là y trong hiện tại. Vậy thì hôm qua nó là cái gì? Thế nó thành câu hỏi. What was it? Quá khứ. Vậy là nếu mà nó phải là cái cây, nhưng mà biết rằng hôm qua nó vẫn là cái cây, nay vẫn cây. Mà qua cái cây có thể khác, hôm qua cái cây nó nhỏ, nay cây nó lớn. Thì qua cái cây nó màu xanh, nay cái cây nó màu đỏ. Vậy cái cây là gì? Tức là gọi cái cây thực sự. Gọi là true hay là truth, cái cây mà trong chân lý true thực sự nó là gì. Vậy thì trong cái cây này nó vẫn tồn tại một cái, hôm qua nó vẫn vậy, nay vẫn vậy, và năm sau nó vẫn vậy, thì cây này nó vẫn tồn tại một cái, nó gọi là substance. Trong này có cái substance là một cái tồn tại, nó đang có cái tồn tại sắp ở dưới. Tức là qua mọi biến đổi của cái cây, từ cái cây mà nó nhú ra hai ba mồi, hai ba cái chồi, cho nó thành cây to lớn như cây to lớn ở cái rừng Cali đấy, to lớn cả mấy nghìn năm, to lớn, thay đổi hoàn toàn, nhưng mà có một cái sắc nó không thay đổi. Vậy thì cây nó vẫn có một thay đổi, nhưng mà con người vẫn có cái đó. Cái cây trong mọi vật là substance, nhưng con người thì có một cái cell không thay đổi. Mọi cái biến đổi này có một cell không thay đổi. Không bị biến đổi với vật chất, thân tôi còn tôi mất nó vẫn còn, hơi thở tôi ra vào nó vẫn vậy, và tôi buồn tôi vui nó vẫn vậy, và tôi chết tôi sống nó vẫn vậy. Đạo tới cái mức thể có một cái ngã siêu việt, cái ngã đó là Atman. Thì đi tìm cái ngã đó, như vậy là what is it, khi hỏi tôi đây là hỏi sự vật, nhưng cuối cùng hỏi tôi là ai. Thực ra mình có thể trả lời là trong hiện tại tôi là cái gì, nhưng mà trong tương lai tôi sẽ là cái gì. Chính cái khái niệm này mà hỏi này, thay vì hỏi mọi cái vũ trụ sự vật, ở phương Tây nó chỉ chú trọng hỏi what is it, là cái này là cái gì, thì cứ đi khám phá thành vũ trụ thiên nhiên, thành khoa học. Nhưng mà Ấn Độ, cái truyền thống họ không hỏi là what is it, tôi là cái gì, cái này là cái gì, nhưng mà ngạc nhiên rằng tôi là ai.
Thay vì tôi có hai cách hỏi, who am I, tôi là cái gì.
Nếu mà hỏi như thế này á, who am I, tôi cái gì, thì cái này nó tách biệt ra khỏi sự vật vũ trụ thiên nhiên. Thì cái này có thể tôn giáo cá biệt, tôi là một cái bản tính gì thường để không dính gì thiên nhiên hết á. Nhưng mà nó what am I, tôi là cái gì.
Thì trong cái sự vật chất này, trong cả thiên nhiên này, tôi là cái gì.
Thì cái chính này một câu hỏi chính Ấn Độ. Cái hỏi tôi là cái gì, có phải đất nước lửa gió là tôi không, cái mà đau khổ buồn phiền nó có phải là tôi không, tôi là cái gì, chứ tôi là ai mà tôi là cái gì. Thì hỏi là tôi cái gì là thành ra văn học bất nhã. Thì chính cái tôi này nó tích lũy, thì ban đầu nó sẽ đạt tới, nhưng ban đầu khi con nít tại biết gì nó là vật chất, nhưng mà đầu thấy cái hoa, thấy lần lần, rồi sau đó nhớ lại hôm qua mình thấy cái hoa, vậy là hôm qua mình tồn tại. Lớn lên chút nữa, hồi 3 tuổi, 5 tuổi gì đó, mình nhớ mình đặt thế này thế kia, đi đứng thế này thế kia. Vậy là bây giờ có một cái tôi tồn tại. Vậy có một cái tôi tồn tại quá nhiều, nhiều lần. Thì cứ kinh nghiệm tư tưởng như vậy, thì là một cái tôi. Siêu việt nữa, người ta nghĩ, bắt đầu thì nghĩ tôi luân hồi. Thì có một cái tôi siêu việt nữa. Thì cái gì là gì? Đây là do tích lũy kinh nghiệm. Là nếu mà cái người mà rằng là nhìn như đứa con nít á, không nhớ hôm qua mình nhớ gì, cứ chỉ nhớ cái trước mắt không à, cứ rằng cái thấy cái hoa là biết về cái hoa, không nhớ rằng hôm qua tôi cũng đã thấy cái hoa, tức là tôi thấy mà không bao giờ biết rằng tôi đã thấy, thì không có tích lũy. Đây là gọi là những người cái trình độ mà giống như mấy đứa con nít mà không có cái trí óc, cái khả năng óc nó không tích lũy. Thực ra cái hiện này rất hiếm. Bất cứ con vật nào và có tích lũy, có sinh vật là có tích lũy, con kiến nó vẫn có tích lũy của nó để nó biết, để nó mới tìm ra được ăn uống cái gì. Không có tích lũy thì nó không tìm ra được cái gì, cho nên phải có tích lũy. Mà cái tích lũy đó trong Phật gọi là tâm, nó tích lũy thành cái tâm. Thế nhưng mà bên trong cái tâm này thì không gọi là ngã gì, ngã hết, chỉ là một quá trình tích lũy. Nhưng mà trong cái quá trình người Ấn Độ tư duy như vậy, họ gọi là có một cái ta, tức là cái ngã. Thì cái ngã này thực sự ra không trị được nó, mình giống như con chó vậy đó. Bắt đầu nó không là gì cả, nó là, nhưng mà kêu nó lúc kia, nó quen kêu lúc kia là nó nhớ, nhớ hoài, tức là có một cái ngã này nó hoàn toàn là do cái tích lũy mà thành, kêu một lần chứ được, kêu ta hai ba lần, bốn lần, năm lần chứ còn thành lúc kia. Cái trong mình cũng vậy, khi chúng ta sinh ra, cái tên chúng ta trả là giặc tên gì cũng được. Là tên Viên, tên Mãn, tên Đuôi, tên Mùi gì cũng được. Nhưng mà thí dụ đặt tôi tên là Cảnh. Mà nếu tôi bắt đầu con nít á, thì cái Cảnh muốn chửi cha, chơi ông gì Cảnh được hết. Nhưng mà càng ngày càng ý thức cái tên. Nói tới Cảnh mà chửi một cái là tôi nổi giận. Mà nếu mà tôi làm vua mà đùng tới cái Cảnh mà nói sách mé là tử hình như chơi. Tức là từ những cái tích lũy thành cái từ ngã. Cái dòng từ ngã. Cái từ ngã không thể phá vỡ nổi. Đây là từ ngã chỉ trong hiện tại, do tích lũy trong hiện tại, do huấn luyện trong hiện tại mà đã không phá vỡ nổi rồi. Nhưng cái ngã này có thể phá vỡ được bằng nhiều cái. Là huấn luyện theo cái bình thường. Là cái là yêu nhân quần, yêu xã hội có thể tạm thì quên cái ngã này được. Nhưng mà còn cái ngã, nó tích lũy đời này có đời khác, sinh ra là có liền. Con kiến, con bọ sinh ra nó phải đi tìm ăn, nó bảo vệ sự sống của nó. Nó có một cái cơ ngã, không cần tư duy, không cần phân biệt, sinh ra là có liền. Con chuột sinh ra là nó biết đi tìm cái gì nó ăn. Con mèo sinh ra biết nó bắt chuột nó ăn, sinh ra một cái ngã. Ngã này nhiều đời, nhiều kiếp. Cái ngã này muốn triệt tiêu nó bằng một cái lực rất lớn, đó là kim cang dụ định mới trị được nó. Thì cái ngã này, ngã xuất hiện trong cái truyền thống Ấn Độ thì nhớ cái ngã này. Thì bây giờ tạm thời ngưng ha, buông hết còn mấy phút nữa ngưng cái đã. Mà nãy giờ tôi cũng giảng cũng hơi lôi thôi chút, là con chuột nó cứ chạy qua chạy lại, chắc mặc cái phòng tôi nó con chuột nó chung vô đâu.
con chuột nó tìm ăn, nó cứ chạy mà tôi bị cái ngã đó, tôi chọi với ngã con chuột, hẳn tôi nói cứ bị dòm lên rồi tới, nó tìm đường nó ra, cửa tôi đóng, con chuột nó cứ đừng chạy, sáng rồi nó sợ. Thì con chuột nó cái ngã nó có hai cái, ngã này là chấp thường chấp đoạn, con tồn tại, nó phải tồn tại, nhưng mà nó chấp đoạn nó sợ chết làm hết, thành ra nó phải chạy trốn, chạy trốn để bảo vệ cái chấp thường. Để mong mới tồn tại, nếu con chuột mà không chấp thường chấp đoạn, nếu con chuột chả cần chạy trốn, con chuột nó chuột Bồ Tát á, mà thấy là sinh tử là thường đoạn là ảo ảnh thì cần gì chạy trốn, nhưng mà con chuột còn chấp thường chấp đoạn, nhưng có cái ngã nó trong á, mà cái ngã này mà đặt tới cái thường đoạn là ý trở nên con chuột nó vẫn có cái khái niệm vĩnh hằng, mà cái khái niệm này là không cha sinh mẹ đẻ tự như nó có, mà muốn phục. Tôi nãy giờ tôi thấy con chuột tôi cũng sợ quá mà, sợ nó cắn không sách, thành ra là mình đó là những cái thế giới mình bao bọc bởi một cái shell, cái vỏ trứng vô minh. Thì đó là cái từ ngã, nói về cái từ ngã, muốn tìm cái từ ngã thì Kinh Kim Cang sẽ dẫn chúng ta đi tìm cái từ ngã này và dùng cái chày chúng ta đánh tan cái từ ngã này. Chỉ có cái chày Kim Cang đánh, còn Kim Cang hột xoàn nó cứng mới không đánh tan nổi. Kim Cang hột xoàn của mấy bà mấy cô đeo nó tay thì không đánh tan nổi đâu, phải cái lưỡi tầm xét của Thiên Lôi, của Thiên Đế Thích, của ông Vatsapani quánh xuống một cái mà tan vỡ tất cả mới đánh tan cái từ ngã này. Bây giờ ai có ý kiến gì thì hỏi nhau, và tôi nghĩ một cái mà chắc tôi đi mở cửa cho con chuột nó chạy ra thôi. Nó chạy về tổ của nó cho nó cũng bắt được, nó cũng sợ rồi. Con chuột này chưa đạt được cái vô ngã, nó đang bị cái trùm lớp bên cái ngã. Cái ngã, tự ngã đã tiến hành chấp thường, chấp đoàn, ta còn, ta mất, cho nên chứ nó phải chạy. Nó chạy, biết rằng nó đời sau nó là cái gì đây tôi không biết, không biết rồi đời sau nó là thành ông thầy, thành vua một chúa gì đây không biết. Không chừng đời sau nó là thầy tôi không chừng. Để kéo ra thầy tôi cũng chừng không dám, thôi. Trong này chúng ta đang học cái kinh Kim Cang Bát Nhã, đây là làm thế nào để thành được cái trí tuệ Kim Cang. Trí tuệ Kim Cang là chủ yếu là diệt trừ cái ngã, mà diệt trừ cái ngã mới là gọi là đạt tới cái vô ngã mới giải thoát được. Nhưng mà đạt tới cái này như vị A-la-hán, mà diệt trừ cái ngã là phải bỏ nhà, bỏ cửa lên rừng, lên nước mà tu tập, tất nhiên là nhanh. Trong đời này thôi, không có nhiều đời, đủ khả năng trong đời này thôi. Nhưng mà rồi đối với người tại gia, và tại gia thì không phải đơn giản chỉ là ràng buộc bởi là bổn phận gia đình, nhưng mà ràng một cái lớn hơn, thì vẫn muốn sống ở ngoài đời như Bồ Tát, vẫn muốn đầu thai là con khỉ con ngựa, muốn đầu thai là con khỉ để cứu con khỉ, thì phải rằng là làm cái tội ác của con khỉ mới đầu thai được. Nhưng mà chắc là phải có cái phiền nạp của con khỉ rồi thay là con khỉ, thì Bồ Tát vẫn giữ cái phiền nạp con khỉ nhưng mà không làm hại người. Cái này hơi khó nha, nó từ từ học nhiều lần nhưng một lần hết đâu. Cho nên học Phật là phải học từ từ, như học cái gì dễ làm trước rồi cái đề xa tôi cũng nói trước, nhưng mà bây giờ nói cái từ từ. Nên bây giờ mình muốn đạt tới cái trí tuệ đó cho nó dễ tập á, mình không có điều kiện, thí dụ như vào chùa tu khó quá hả, tu phải chín chắn khó, giới luật như thế này thế kia là khó quá hả, mình làm cũng chắc không làm không nổi, mình thôi mình ở nhà bố thí phóng sanh từ từ thì đời này có đời khác cũng được. Thì tu tập từ bi, mà cái từ bi này nó có hai phần. Phần thứ nhất là quán từ bi là chỉ ích kỷ vì mình thôi chứ không vì người được. Trong sách cả Nguyên Thủy Đại Thừa Vẫn Bất Dạy như vậy, quán từ bi vô lượng. Quán từ bi là gì? Khi mình nhập từ bi thở vô thở ra, nỗi bình tĩnh tâm rồi á, mình mong cho tất cả thế giới phương đông, vô biên vô tận phương đông, vô số chúng sanh trong đó đều được an lạc. Thì mình khởi lên cái cảm giác rằng thấy tất cả một cái an lạc, thì cái này ta thí nghiệm được. Tức là mỗi ông lạc na, có ông lạc na mà nhập vào từ bi quán đưa vào cái máy mà đo ấy, thì khởi từ bi quán cũng như là ông nghĩ đến tất cả cái mọi người được vui vẻ như thế nào. Thì trong cái óc não nó vận dụng, nó thay đổi như cái là trong cơ cấu vật chất, tức là những cái tia sóng đó, những tia alpha rồi nó bao nhiêu hẹt, nó rung bao nhiêu hẹt, từ 45 hẹt nó chạy chầm xuống cái bao nhiêu rồi nó, mà khi rung như vậy thì trong cái máu đưa lên óc não đưa tới khu vực nào, những cái khu vực nào nó tạo cho cảm giác toàn thân được một cái an ổn, an lạc, giữ cái thân này, đậm cái thân này, giống như tia relaxing, nó giải tỏa những cái cái gì mà gọi là những cái độc tố độc tính gì trong cái cơ thể, hay là gọi là tu từ bi mà vì mình thôi. Thật ra tu quán từ bi như vậy á, cái người ta khổ vẫn khổ không chuẩn, không vì cái nhập từ bi cũng chuẩn hết đói được, nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái an lạc cho chính mình. Giống như bây giờ nó hai người cái khi ta thí nghiệm thấp hơn chút nữa, ta tìm một số người không có thiền định gì cả, người ta đưa vào ta thí nghiệm, ta biểu rằng nghĩ tới bố mẹ, những người thân mình và nghĩ rằng họ đang vui vẻ, thì khi mà đo tim mạch máu nó dồn vào những khu vực nào, rồi cái sóng, những cái tia sóng trong óc não nó rung như thế nào, thì ta biết đây là cái thực tập từ bi. Nhưng mà thật ra là chúng ta không, lúc đó cũng nghĩ rằng bố mẹ vui sướng gì, lúc đó hang thì cách nào thì vẫn quấn lộn nhau như thường, mình nghĩ không ra. Lúc đó đang đói thì vẫn đói như thường, mình nghĩ tất là cái ngã đó vẫn là cái tu mình. Nhưng khi Bồ Tát này, cái chúng sanh đang đói thì ông chuột đói thì lặng, thì ban đầu là mình chỉ cái từ bi mình nhỏ và trí tuệ chỉ nhỏ là chỉ cho nó ăn lúc này thôi, thì đa số là ăn xin ăn này mình cũng thương người thiệt. Mình cho nó ăn ngay trước đó, rồi vì sao ông làm gì thì làm, lấy 10 đồng thích uống rượu, thích đi uống rượu say té lên té xuống, rồi dập đầu dập cẳng gì mà kệ ông ha, hay là ông hay là lấy 5 đồng 10 đồng để mua xì ke ma túy gì đó mà kệ ông không biết. Thì mình cho cũng thương người, thương thinh thương người trong khoảnh khắc, mà cái thương người đó nó cũng là tích lũy là một phần, nhưng mà nếu không thực tập nó ít chừng đó là hết. Thì có hai phần, một phần vẫn quán từ bi để cái có điều kiện để biết thương người thêm, mà vẫn thực hành cái bố thí, thì chủ yếu luyện cái từ bi là phản bố thí. Thì ban đầu mình cho người ta cho giới hạn, mình thương người trong giới hạn nào thì mình cho tới mức đó, tức là mình thương trong cái hạn nào thì cho được cái áo thì chỉ chừng đó mà thôi, 5 đồng. Đến lúc mà mình hiểu được cái giá trị của vật chất, là mình nói rằng mình biết rằng cái giá trị của vật chất, của tiền của khi mình cho rồi á, thì mình có thể cho nhiều hơn nữa, cho tới khi là tan gia bại sản mình vẫn bình tĩnh, mà cho tới khi mình giàu nứt đôi mình vẫn bình tĩnh, tức là cho tới khi mất mà mình thấy cái ý nghĩa của sự vật này thiệt hay giả, tức là thấy được cái vô thường của trong sự vật đó. Mình không tu tập quán vô thường mà hiểu bằng cái thực tập là bằng cái bố thí, mà nếu có tu tập trong cái bố thí, tức là vừa đi cho về vừa tập quán từ bi và quán chiếu, chứ phải cho xong rồi lắp chiếu nằm ngủ thì nghĩ rằng mình có cái phước rồi thì thôi. Mà cho xong về vẫn tư duy, tu tập phải có văn tư, tu phải có năng lực tư duy và thiền định mới phát triển được. Không có năng lực thiền định thì những cái phước báo mình không chuyển được, tức là cái vật chất chuyển của tinh thần từ cái từ bi mình cho nó chuyển mới thành cái trí tuệ, không chuyển nổi, phải có cái định tâm. Thì nó mới chuyển, mà chuyển này là chuyển gì? Cái chuyện cái óc não luôn á, chuyển cả cái tay chân mình đông, giống như người mình quán từ bi mà vô trong cái máy mình đo, khi mà từ bi khởi lên đó, thì những cái chất dẫn truyền này kia nó phát sinh liền á, nó đi khắp châu thân, mà chỗ nào bị nghẽn mình gọi là nghẽn mạch á, nó thông đã thông với mình liền, ta đo được, tại vì máu nó dùng đến óc não, dùng khu vực nào thì nó tạo ra cái thế nào trong thân, nuôi dưỡng cái gì trong thân, nó trị những gì trong thân, nó ở cái khu vực nào trong não, thì cái này nó có, người ta thí nghiệm nó có, thì cái từ bi cũng vậy, thành thực tập quán, tu quán từ bi, và mà người mà bố thí, người Phật tử thì cũng phải cho xong, như người làm từ thiện ngoài đời cho xong rồi về nhà họ ngủ, rồi ghi danh sách nó đăng báo rồi mình được làm từ thiện, nhưng người Phật tử cho xong về rồi phải tích lũy cái tâm mình, thì cái tích lũy càng ngày càng thấy rõ sự vật, tới lúc mà mình cho mình cỡ trần, mình cho người ta luôn, mình cũng tiếc cái áo, tới độ luôn mà người ta cần cái đầu mình vì sự an toàn, mình cho cái đầu về thấy vui vẻ không có gì hết, cho đạt tới cái quán được cái vô ngã nơi sự vật, cái vô thường nơi sự vật, mà thấy được cái vô thường nơi sự vật đó là trí tuệ, tùy theo cái mức đó gọi là lấy cái từ bi mà tu tập trí tuệ, tức là bằng cái bố thí mà có thể thành tựu được cái trí tuệ ba la mật, từ mức thấp cho tới mức cao, từ cái hành từ thiện bình thường mà càng ngày càng phát triển, cái này mà có thể canh được trong cái công tác từ thiện của mình. Mỗi lần làm thì coi cái mà mình nhìn sự vật, nhìn cái vật mình cho, tức là trong cho nó có 3 cái, người cho, ta là người nhận và vật cho, trong 3 cái này càng ngày mình hiểu cái tồn tại, cái nào thật cái nào giả,
Và càng tu tập sẽ mình nghĩa là cứ mỗi lần bố thí đi làm một phước thiện về tư duy về cái hậu quả và từ từ mình sẽ được cái tiến bộ trong cái tu tập của mình. Các đối vật chất mình đúng là có xả, thấy được cái mức xả của nó và thấy được cái nhận thức, thấy cái vô thường của nó. Còn cái máy này bây giờ mà nó bắt đầu có sự cố chỉ biết thế nào, nhưng mà tuần sau giữ lại đó, giữ kỹ tuần sau thì mới là chuẩn bị, chứ giờ hỏi dồn quá thì mới kinh điển mà kinh là mới vừa học xong mới mới siêu kịp dồn lên chắc là không nhận thức hết. Nên cái chỗ mà tôi nói về tôi có tóm tắt rồi, nhưng mà vì cái này là có vị thì đã từng học triết học thì cái này dễ, nhưng mà người chưa quen với triết học Ấn Độ với triết học Trung Quốc thì chỗ tôi nói thì tôi cảm giác rằng có thể không cũng nó dễ thôi, nhưng không quen nghe là nhiều khi không nắm hết, không nhớ hết. Thành ra có thì giờ suy nghĩ rồi tầng sau mà tôi nói lại thì nó nhận thức nhanh hơn. Giờ chỉ có cái mà quan trọng mà cái chị hồi nãy chị vừa hỏi đó là cái từ bi trí tuệ, thì cái này trọng tâm một cái bài hôm nay. Mà mình nói qua cái từ bi trí tuệ cái này là nó qua cái phạm chí từ ngã bên Ấn Độ. Thì nếu mà ôn lại cái phần hôm trước nói về cái từ ngã mà trong giải thoát cho tới chuyện kiếm hiệp mà tạ tốn thiếu lâm phương trộm thiếu lâm thằng tăng là mà nó cái chuyện kiếm mà chơi đó. Từ đó mình giải thích ra để hiểu được cái từ bi và trí tuệ hành trong cái này nó vẫn có một cái phương diện khác, tức là hai cái tổng hợp lại mà hai phương diện nó khác nhau mà cái lý nó một. Thì đây là chỗ mình suy nghĩ, mình thấy ích lợi cho mình trong cái môi trường hoạt động mình tu tập thực hiện được những điều mình có thể làm nó cụ thể, có thời giờ mình suy nghĩ. Thế là thôi nha. Thôi thì bây giờ cũng là xin phép để nghỉ liền chút ra ha, nghỉ là tuần sau thì nói tiếp nha. Phật xin trả lại cho MC nha.